A Di Đà Phật, mời quý vị đại chúng chúng ta cùng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếm nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thần nghĩa. Nam mô A Bao Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Tạng. A Di Đà Phật, mời đại chúng cùng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đồng tu đang theo dõi trực tiếp trên mạng xã hội cùng với đồng tu tại đạo tràng. Hôm nay là ngày tu thứ ba, cũng là buổi chia sẻ cuối cùng trong chia sẻ Phật pháp kỳ này. Hôm nay chúng ta trở lại học với tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Thì thời gian cũng thấm thoát rất là nhanh, mới đến chúng ta đến thời khóa cuối cùng rồi. Hôm nay giảng xong rồi, chúng ta tu một thời nữa là hết. Quý vị thấy đúng là như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, nhất nhật nhất dạ thanh tịnh trai giới, tức là nếu ở tại một ngày một đêm ở tại thế giới này mà thanh tịnh được trai giới thanh tịnh thì thắng ư vô lượng thọ quốc, vượt hơn là ở thế giới còn có nước vô lượng thọ, tức là Tây Phương Cực Lạc, hơn làm thiện cả trăm năm. Thật sự là đáng tự hào như vậy. Vì tại sao? Vì không có duyên để mình chúng ta tiếp tục tu, đúng không ạ? Rất có nhiều đồng tu đã lặn lội từ Raha Cộng Hòa Séc qua đây, nhưng mà chỉ tu được 2 ngày và đi về. Thậm chí có những đồng tu ở gần đây, nhưng mà hôm nay ngày thứ hai cũng phải về đi làm. Cho nên đúng là mặc dù nói ở thế giới này rất thù thắng, rất là dễ tu công đức, nhưng mà không có thời gian để tu. Phần nhiều gia duyên ràng buộc, mọi người không có thời gian, và muốn thì cũng không có. Chỉ có thể nói là tự thân, đơn thân độc mã thì dễ, chứ còn là tìm được nhiều người để cùng rảnh rỗi với nhau để cùng mà tu thì thật là càng khó hơn. Cho nên chúng ta phải trân trọng những giây phút này, giống như học như buổi sáng nay. Quý vị nào mà chưa nghe ở trên mạng đó, quý vị nào mà chưa nghe buổi sáng nay thì nên nghe lại. Buổi sáng nay chúng ta giảng về giới luật thì phần rất quan trọng, ví dụ như giới luật là giới là vô thượng bồ đề. Vì sao? Gốc của vô thượng bồ đề bởi vì từ giới mà có thể đắc được các thiền định, cho đến đắc được vô lậu, tức là đắc gì giải thoát, đắc quả giải thoát. Niệm Phật tam muội cũng vậy, chúng ta được niệm Phật tam muội, công phu thành phiến, công phu sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, vân vân, thì nền tảng vẫn là giới luật. Nếu như người thọ giới rồi mà phá trọng giới thì các cái thiền định nó không có phần, và cũng vậy các quả giải thoát vô lậu không có phần. Cho nên vì vậy nếu như ai đó chưa học phần giới luật nên coi lại bài sáng nay. Và đồng thời chúng ta cũng biết rằng học giới luật cũng có rất nhiều lợi ích, công đức vô lượng. Những đồng tu tại nơi đây, quý vị thấy là như là chúng ta mỗi lần được thọ bát quan trai giới trong đó có lời khai thị của chư tổ đều nói rằng là gì, thọ một ngày một đêm như vậy nhưng mà công đức vượt hơn cõi trời cõi người, đúng không ạ? Có thể lên bến bờ giải thoát. Vì sao? Đó là con đường tắt vượt qua sanh tử, vượt lên ra khỏi ngoài tam giới. Cho nên thật là tuyệt vời để có những giây phút học tập như vậy. Nếu không có những giây phút học tập, nếu như chúng ta không tu thì theo cuộc đời mà cứ trôi đi mấy chục năm trên cõi đời này, nhìn thì nói dài xa vô tận, thật ra nó thoáng chốc hết mất. Những người lúc trước trẻ thì bây giờ cũng đã già, đúng không? Những người bây giờ già thì bây giờ biến mất tiêu rồi, đúng không? Đâu còn nữa. Cho nên hồi xưa chúng ta tưởng là đời dài, đời có rất nhiều, nhưng mà thật ra quay qua quay lại thì không có nhiều. Mà nếu mà mình không biết tu thì một kiếp không tu thì ngàn kiếp hận, một đời không cố gắng thì uổng cả ngàn đời. Nhân quả nó vẫn xoay vần, nó vẫn tiếp tục làm chủ mình không có cơ hội để giải thoát. Như trong kinh Pháp Cú Thí Dụ có đưa ra một câu chuyện, quý vị có đọc An Sĩ Tần Thơ thì trong đó cũng có trích dẫn. Có một vị tỳ kheo đi khất thực vào trong thành, thì mới tới cổng thành bị một con trâu già nó đâm chết, tức là hút chết. Người chủ sợ quá đem con trâu đó đem bán cho người khác. Bán cho người khác, vì con trâu này nó đã giết người cho nên phải bán cho người khác. Bán cho một người khác, người kia dẫn mua được trâu, dẫn trâu ra sông uống nước. Thì ra tới bờ sông, con trâu nó hút cho người đó một phát, người đó té xuống sông chết luôn. Cho nên người tiếp theo người ta sợ quá thôi, giết con trâu đó đem thịt bán. Thì vị tiếp theo đó mua được thịt trâu riêng người ta, người mua đó trâu thì có một người mua cái đầu trâu đem về treo. Thì ông đó đi đường ông mệt quá nên ông treo cái lên cái cây, thì cái sừng trâu đó, một hồi nó rớt xuống, đứt dây nó rớt xuống, nó cắm vào người ông đó, ông đó cũng chết. Gọi là một con trâu mà hại chết ba người. Vua, vị vua nước đó hình như là vua Tần Bà Sa La, nghe như vậy thấy làm lạ cho nên đem câu chuyện đó lên bạch với Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế? Tại sao lại có một con trâu thôi mà ba mạng người chết trong vòng có một ngày? Thì Đức Phật Thích Ca nói rằng đó là trong đời quá khứ có một câu chuyện như sau. Có ba người thương buôn giàu có, gọi là doanh nhân, bây giờ gọi là thương gia, doanh nhân giàu có, đi đến một nơi nọ, họ thuê một cái nhà ở để nghỉ qua đêm. Thì ba người ở thì mới đầu ở cũng tại giàu có mà không có vấn đề gì, nhưng mà sau khi ở xong thì thấy ở cái chủ nhà là một bà già, cho nên là nghĩ cách, ôi cái bà già này bà không có đáng gì, cho nên là thôi tìm cách trốn nợ, không trả tiền. Mặc dù không bao nhiêu đáng bao nhiêu, nhưng mà ba người này trốn đi mất. Bà này bà về thì bà thấy bị đi mất rồi, không có đòi được tiền. Bà đuổi theo ba người đó. Thì ba người đó vì ý mình có sức khỏe, ý mình đông, cho nên nói là chúng tôi đã trả tiền rồi, tôi có thiếu nợ gì bà đâu, bà nói như thế. Tại vì họ không sợ mất mặt nên họ nói như vậy. Cuối cùng bà già đó tức mình, phát nguyện rằng ta thân già không đủ để hại các ngươi, nhưng ta nguyện đời sau dù có làm thân trâu chăng nữa ta cũng phải lấy mạng của ngươi, các ngươi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cái bà già đó đời này bà đúng là theo nguyện xưa, bây giờ bà thành con trâu rồi. Và ba người thương nhân chính là ba người bị con trâu đó hại chết. Cho nên quý vị thấy nhân quả luân hồi là như thế. Cuộc đời này gọi là nhân sanh thù nghiệp. Mình không ra khỏi sanh tử luân hồi, mình vẫn còn ở trong đây, chắc chắn mình còn khổ, mình cũng phải chịu nhân quả. Có những người, quý vị giống như vừa rồi chúng ta nghe đấy, nó có những nạn dẫm đạp, đúng không? Ở đâu đó? Ở đâu nước, đất nước nào đó? Rồi gần đây nhất là tại Hàn Quốc đúng không ạ? Đó, mới ở đây chắc quý vị không biết, quý vị đang đang ở đây bị thu hết điện thoại rồi. Thông tin mới nhất là có một vụ giảm đạp mấy bao nhiêu người đó, thì Trang thì thấy nó xuất hiện trên điện thoại thì Trang cũng không coi đó. Thì tại sao là ở cõi người mà bị giẫm đạp chết đến mấy mấy trăm người? Thì tại vì chúng ta nói nhân quả, thì nếu chúng ta nhìn theo góc nhìn nhân quả đó, đó là hồi xưa mình cũng vô tình đó, giẫm đạp đúng không? Ví dụ như mình giẫm đạp kiến chết không? Có không? Có, giẫm đạp côn trùng có. Thì đó là đời này cũng vậy, chiêu cảm quả báo. Có thể mình cũng bị làm cõi người lên, bị vô tình bị người ta giẫm đạp. Cho nên gọi là như canh kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, tam giới vô an do như hoa trạch, tức là ba cõi không an giống như nhà lửa, còn ở trong nhà lửa chắc chắn còn khổ không an. Hay là trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói, thế gian vô thường phước độ nguy thí, thế gian này là vô thường, rồi cõi nước thì mong manh. Cho nên chúng ta nếu mà nương vào sự vô thường, chúng ta nương vào sự mong manh để mà tìm cầu một thế giới an lạc vô vĩnh viễn, gọi là không bị vô thường, gọi là mãi mãi, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì, vô si vô biến kiến lập thường nhiên. Quý vị nhớ đúng không ạ? Nó thế giới nào? Tây phương cực lạc, đó là con đường chúng ta. Thì để có hành trang như vậy thì chúng ta cố gắng học bộ kinh Vô Lượng Thọ khoa chú này. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học, hôm nay là chúng ta vào phần kinh văn. Ở đây chúng ta đang học về đến đoạn kinh văn là hữu hữu hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ sở vị thượng thiện tư duy Bồ Tát, huệ biện tài Bồ Tát, quán vô trú Bồ Tát, thần thông hoa Bồ Tát, quang anh Bồ Tát, bảo tràng Bồ Tát, trí thượng Bồ Tát, tịch căn Bồ Tát, tính huệ Bồ Tát, nguyện hệ Bồ Tát, hương tượng Bồ Tát, bảo anh Bồ Tát, trung trú Bồ Tát, chế hạnh Bồ Tát, giải thoát Bồ Tát, nhi vi thượng thủ. Đó là đoạn kinh văn mà chúng ta đang học. Đó. Thì chúng ta đang học 16 vị chánh sĩ. Quý vị nhớ đúng không ạ? Thì bữa nay là buổi thứ ba trong phần phẩm thứ hai. Bây giờ chúng ta vào phần nội dung chiêu giải. Kỳ dư lục nhân như, tức là 6 người còn lại, 6 vị còn lại, hôm bữa mình học 10 vị rồi, quý vị nhớ mà, hôm bữa mình học tới hương tượng Bồ Tát rồi đó, thì bữa nay là còn 6 người, 6 người còn lại, tức là 6 vị Bồ Tát còn lại, như chấn giải vân, tức là như là trong sách chấn giải hay là chân giải, thì trong đó nói kỳ dư trí tràng, cái là trí tràng hay là tức là trí, là chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ là bảo tràng, tức là trị bảo tràng, bảo anh trung trú hay trung trụ, chế hạnh giải thoát đẳng, ti vị thượng kiến kinh chứng, tức là 6 vị Bồ Tát sau cùng gồm có bảo tràng Bồ Tát, bảo anh Bồ Tát, trung trụ Bồ Tát, chế hạnh Bồ Tát, giải thoát Bồ Tát, tuy là không thấy ở trong các chứng cứ ở trong các kinh, tức là không có nói, thì chỉ có nói các kinh thì chủ yếu là nói ở trong 10 vị Bồ Tát trước thôi. Chủng tiền tư chi, nhưng mà nếu như chúng ta căn cứ vào cái đằng trước tức là những đoạn mình nãy nói để mình suy nghĩ về các ngài, chữ chi này là đại từ thay thế các ngài, tất ân thị tha phương lai đại sĩ giả, tức là chính là chắc chắn là các ngài ấy cũng là từ đại sĩ từ phương khác tới, chứ các ngài đấy không phải là của phương này, cũng không phải từ thế giới Ta Bà. Vì sao? Vì kể hết 10 vị chánh sĩ thì ngoài vị đầu tiên hiền hộ là đại đâu, đại thành vương xá đại thành có ngài, có vị cư sĩ tên là hiền hộ thôi, còn lại các vị khác từ phương khác. Thì đây cũng đoán ra rằng là 6 vị còn lại cũng từ phương khác tới. An chấn giải sở chú thị nguy dịch, đó là gì? Cái chữ án chứ không phải an. Án là có nghĩa là căn cứ theo cái bản chấn giải là là cái chú giải cho bản dịch thời Ngụy, tức là bản là chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ thời Ngụy đó. Ngụy dịch cận liệt thập ngũ chánh sĩ chi danh, bản dịch thời Ngụy đó thì chỉ có kể ra 15 vị tên của 15 vị chánh sĩ thôi. Kỳ Trung Khuyết Huệ Biện Tài Bồ Tát, ở trong đó thì thiếu một tên, không có kể tên ngài Huệ Biện Tài Bồ Tát. Đó là bản bản chúng ta đã học, và bản gì quý vị, bản hội tập. Mỗi hội tập thì hội tập 5 bản lại thành một, cho nên có 16. Còn nếu như mà quý vị đọc các bản gọi là bản Ngụy dịch, bản dịch thời Tào Ngụy đó, thì chỉ có là 15 vị thôi à, tên 15 vị, không có tên, không thấy tên tên của ngài Huệ Biện Tài Bồ Tát. Thử Bồ Tát Kiến Ư Đường Dịch, vị Bồ Tát ấy á, thì thấy ở đâu? Thấy trong bản dịch thời Đường đó. Thì chúng ta thấy như vậy là bản hội tập lấy cả hai bản đó gộp vô, cho nên là 15 vị thì có trong bản Ngụy dịch, thêm ngài bản Đường dịch thì có Huệ Biện Tài Bồ Tát nữa, thì thành 16. Để chúng ta hiểu rồi, đoạn này là nói xuất xứ thôi. 6 vị còn lại thì như trong sách Chấn Giải ghi, các vị còn lại như Trí Tràng, tức là Bảo Tràng, Bảo Anh, Trung Trú, Chế Hạnh, Giải Thoát, vân vân, tuy chưa thấy chứng cứ trong kinh, nhưng chiếu theo ở trước mà tư duy thì chắc chắn phải là đại sĩ từ phương tác khác đến. Căn cứ theo những gì chú thích trong sách Chân Giải là cho bản dịch Triều Ngụy, tức là chú giải cho bản dịch Triều Ngụy đó. Bản Ngụy dịch kể ra tên của 15 vị chánh sĩ, trong đó thiếu ngài Huệ Biện Tài Bồ Tát. Vị Bồ Tát ấy thấy ở trong bản dịch thời Đường. Đó, chúng ta hiểu một chút xíu thêm này. Rồi chúng ta tiếp học tiếp. Đoạn này nó lý thuyết không, quý vị cố gắng nghe ha. Chấn Giải Dĩ Vi Tính Huệ Tức Huệ Biện Tài, tức là trong sách Chấn Giải á, lấy cho rằng Dĩ Vi, tức là cho rằng ngài Tính Huệ Bồ Tát á chính là ngài Biện Tài. Đây là do một cái chú giải, người ta mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Kim Kinh Khai Vi Lưỡng Nhân, nhưng mà kinh này á, kinh này thì mở rộng ra, mở một ngày đó, một ngày đó ngài là Tính Huệ đó, mở ra thành hai người, là hai vị, vừa Tính Huệ vừa Huệ Biện Tài. Thì đó là cách nhìn của một vị chú giải. Khai Hợp Thập Lục Chi Số là cái, có nghĩa là mở ra hay là hợp lại cái số mà 16 đó, tức là ở đây mình nói cái chữ thủy này á, thì Trang xin đọc lộn nha, chữ thủy, thủy hợp thì mới hợp thành 16 vị, cái số 16, tức là từ một người mà đưa ra thành hai người, cho nên mới thành 16. Đó là cách nhìn của sách Chấn Giải. Cố Tri Tính Huệ Bồ Tát Diệt Ân Như Bảo Tràng Đẳng Chánh Sĩ, cho nên ngài nên phải biết rằng là Tính Huệ Bồ Tát cũng phải như các vị chánh sĩ như ngài Bảo Tràng. Đó thì chúng ta hiểu một chút xíu. Diệt Thị Tha Phương Lai Giả, tức là cũng là từ phương khác mà đến thôi, cũng là người từ phương khác đến đó. Chữ giả cuối cùng mình có thể dịch là người, hoặc là dấu chấm được đó. Thì từ phương khác đến, đây là ý nói là các Bồ Tát cũng từ phương khác tới. Chánh Giải Ư Thử, tức là sách Chánh Giải đối với điều này. Cánh Hữu Xiển Minh, Xiển Minh chứ không phải Xiển Dương, thì Trang biết nhầm, vội quá tại bên này hơi bận, không có thời gian, nên là quý vị thông cảm. Càng thêm Xiển Minh, tức là Xiển Minh cho là Xiển hay Xiển Dương, Xiển Dương và nói cho rõ ràng đó, tức là Xiển Dương và rõ ràng. Cái này thôi để bữa sau là sửa sau. Văn viết ở trong đó ghi rằng sơ liệt lệ hay sơ liệt, sơ liệt hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ. Dạ, tức là đầu tiên á, hay là trước đó đó, kể 16 vị nhóm chánh sĩ nhóm ngài hiền hộ. Chương thử pháp bất dĩ xuất gia phát tâm vi bổn. Để làm gì? Cái chữ chương á, chữ chương có nghĩa là tiên dương, để mà tiên dương cái pháp này. Pháp này tức là pháp môn tịnh độ, tức là kinh Vô Lượng Thọ. Không lấy cái gì phát tâm xuất gia làm gốc. Có nghĩa là mục tiêu để nói ra một điều đó thôi, kinh này lấy độ người tại gia. Tại vì kể là 16 vị chánh sĩ, kể nhiều như vậy là mục tiêu là để độ người tại gia. Và chúng ta là người tại gia cũng là mừng nghe đó, cái này các bạn mừng ha. Mình là đương cơ của kinh này, mình là có thể được lợi ích lớn. Mình tại vì mình là căn cơ chính của kinh này, cho nên nghe như vậy rất là hấp dẫn. Mình có phần. Tiếp theo, thứ liệt tha phương la giả, tức là tiếp theo là kể ra những vị từ phương khác đến. Quý vị thấy mới đầu kể từ phương này thôi sau này phải khác. Chương thập phương Phật độ trung, có nghĩa là chữ chương đó, có nghĩa là biểu thị, biểu lộ, là ở trong cõi Phật của mười phương. Tất dĩ thử pháp vi xuất thế đại sự cố, điều lấy cái pháp này, thì tất là điều lấy pháp này làm gì, đại sự, tức là việc lớn, để mà ra khỏi sanh tử. Vậy đó, tức là lấy pháp nào, pháp môn nào để ra khỏi sanh tử. Pháp môn niệm Phật là dễ nhất, ra khỏi sanh tử dễ nhất. Ở phương khác cũng vậy chứ không phải nói phương này. Tại sao? Là căn cứ vào đâu? Đó là căn cứ vào lấy các vị Bồ Tát rồi phương khác tới nữa, chứng tỏ phương khác cũng có pháp môn này, cũng là quan trọng, các ngài mới tới chứ. Nếu không mình tới làm gì, đúng không? Có pháp nào khác quan trọng hơn thì các ngài thôi, ngài ở đó là được rồi. Giống như ở nhà mình đầy đủ tiện nghi rồi, đầy đủ rồi, đâu cần phải đi ở khách sạn làm gì đâu. Mình đi làm chi đó. Hoặc là nhà mình tu tốt rồi, cần gì phải đến đạo tràng làm gì, đúng không? Chứng tỏ là nơi đó thù thắng. Cũng có nghĩa là gì? Pháp môn này, hội kinh Vô Lượng Thọ thù thắng, cho nên các ngài mới từ phương khác xa xôi lặn lội tới đây, đúng không? Kiểu vậy, ý nghĩa là như thế. Biểu thị là cái pháp môn này là một cái sự đại sự, là việc lớn để mà ra khỏi thế gian, là xuất thế. Cộng lai tinh tấn cầu thử pháp, đều cùng tinh tấn để mà cầu pháp này. Đó, thì để biểu thị vậy đó. Lời dịch như sau: sách chấn giải đối với điều này càng thêm xiển dương rõ. Văn trong đó nói, trước kể 16 vị chánh sĩ nhóm hiền hộ, tiên dương, tức là để tiên dương pháp này, không lấy phát tâm xuất gia làm gốc. Tiếp theo, kể những vị từ phương khác đến, để biểu lộ trong cõi Phật mười phương, đều lấy pháp này làm cái nguyên nhân, để mà cái, của cái đại sự xuất thế, cùng để tinh tấn cầu pháp này. Đó là vậy, nói đơn giản cùng là như vậy. Tức là ở các phương khác cũng cần môn này. Rồi, đời này để nói gì? Thử nghĩa thậm đắc kinh chỉ. Lời này, cái lời thử nghĩ chứ, nghi hay nghĩ, là lời bàn này rất là đắc, rất là phù hợp, rất là phù hợp với tông chỉ của kinh này, của kinh, tông chỉ của kinh, là kinh này. Cái tại gia tu hành, bởi vì người tại gia mà tu hành, tối nghi trì danh niệm Phật giả. Cái gì? Tối là gì? Mà tối là nhất rồi, tốt nhất này là gì? Thù thắng nhất là gì? Nên là trì danh niệm Phật, thích hợp nhất là nên là gì? Nghi là thích hợp nhất là nên tu môn trì danh niệm Phật. Vì thấy là gì? Đó là dễ nhất. Tại vì sao? Vì tu các môn khác khó quá. Quý vị muốn tu các môn quán tưởng niệm Phật cũng khó. Vì sao? Quán tưởng phải thường xuyên ở trong trong thời gian rảnh rỗi mới quán tưởng được. Còn tại gia thì công việc nhiều quá, thôi niệm trì danh, miệng niệm, tâm nhớ được rồi đúng không? Dễ hơn. Còn nếu quý vị muốn tu thiền thì càng khó nữa đúng không? Lúc nào cũng phải quán nhập định vân vân thế này kia khó. Cho nên đối với người tại gia mà tu hành đó thì nên tu pháp môn này là phù hợp nhất. Ý vậy đó, tông chỉ của kinh này là dành cho người tại gia. Và tu như thế nào thì tu như vậy là phù hợp. Đó, quý vị hiểu ý ý ở đây là nói. Cho nên mới đưa những vị đại sĩ tới 16 vị đại sĩ tại gia là thập phương đại sĩ tất lai thính pháp. Tức là 10 đại sĩ từ 10 phương đều đến nghe pháp này. Biểu thử pháp thù thắng, biểu thị là pháp này thù thắng. Thật vi đại sự nhân duyên cố, thật là đại sự nhân vốn vốn thật là đại sự nhân duyên vậy. Có nghĩa là gì? Ý nói là pháp môn này là một đại sự nhân duyên. Đó là tiểu đại sự nhân duyên này là mượn kinh Hoa Nghiêm. Cứ quý vị nghe mà tới đại sự nhân duyên là kinh Hoa Nghiêm nó chạy ra hết. Ha. Vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nói gì? Có một nhân duyên thôi. Chư Phật sở dĩ xuất thân ư thế. Ha. Đó là gì? À, là ta chỉ ra đời chỉ có gì? Di thiết bổn nguyện hải. Đó là Di thiết Di đà bổn nguyện hải. Đó là cách nói của chư tổ. Và nói theo cách của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là gì? À, trong cõi Phật mười phương chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba, và trừ Phật phương tiện nói. Và Đức Phật Như Lai ra đời để làm gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, đúng không ạ? Đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Còn kinh Hoa Nghiêm thì nói là gì? Chư Phật để xuất hiện ở đời bởi vì một đại sự nhân duyên. Một đại sự nhân duyên đó là thật ra là vô lượng a tăng kỳ nhân duyên, hay là rất nhiều nhân duyên để mà xuất hiện ở đời. Trong đó nhân duyên quan trọng nhất là gì? Chỉ cho chúng sanh con đường ra khỏi sanh tử, một đời thành Phật. Mà con đường đó tốt nhất là niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Chứ còn bây giờ con đường khác khó quá đúng không? Cho nên đây là một biểu thị điều đó. Và từ xưa đến nay quý vị thấy người niệm Phật vãng sanh số lượng hòa thượng hay nói là gì? Nếu như nói Trung Hoa thôi thì theo thống kê về Thiền Tông 3.000 năm nay, thì chúng ta nói 2.000 năm thôi, rồi hoặc là hơn 2.000 năm nay, Trung Hoa có khoảng 33.000, có khoảng 3.000 người thành tựu Thiền Tông, gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật. Căn cứ vào đâu? Căn cứ vào những quyển như Cảnh Đức Truyền Đăng Lục. À, như quý vị coi Cảnh Đức Truyền Đăng Lục là, hoặc là quý vị coi là cái gì? Quyển cái gì gì hội nguyên nha, cái gì là cái quyển đó ghi về công án thiền, thì hai cái bộ đó quý vị cộng cộng lại chỉ khoảng 1.700, gần 1.800 công án thiền. Tức là những người đại ngộ minh tâm kiến tánh, cộng cho thêm nữa mấy người kia không ghi nữa, thôi tất cả được có khoảng 3.000, không bằng Tịnh Độ. Tịnh Độ nội riêng cái quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ở đây hình như không có để ở đây, ở trên phòng có cái bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục di giải, tức là giảng giải ra 6 quyển dài như này nè, chồng sách về nè, chữ Hán không. Nếu mà dịch ra tiếng Việt đó là khỏi nói. Đó là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục là gì? Lục là ghi chép, ghi lại những người thánh hiền ở trong Tịnh Độ. Quý vị biết bao nhiêu dày như vậy ấy, mà đó là mới ghi thời xưa à, cho nên mới thời xưa thôi mà có, đó là có ghi chép, còn không có ghi chép nhiều nữa. Như vậy người vãng sanh hòa thượng Tịnh Không nói chí ít cũng phải 1.000 người, 10.000 người chí ít như thế, thậm chí nhiều hơn. Thật ra là vô số người vãng sanh rất nhiều, phải nói là phải mấy ngàn người à, mấy ngàn người vãng sanh thành Phật rồi. Vậy thì tín đồ tịnh độ thùng thắng. Ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, lâu lâu chúng ta cũng nghe cũng có những người niệm Phật biết trước ngày giờ vãng sanh, vẫn có. À, thì mà hình như càng về sau càng ít. Không biết sao thời đại này càng ngày càng ô nhiễm. À, người thời xưa họ không học giáo pháp nhiều, họ chỉ biết một bộ kinh A Di Đà, biết có thế giới Tây Phương Cực Lạc, rồi họ niệm Phật. Mấy bà già, mấy ông già niệm Phật tự tại vãng sanh. Người thời nay thì giáo pháp nhiều, các chùa mở ra nhiều, đi khá tu đông, nhưng mà cuối cùng càng ngày thành tựu càng ít. Vì sao vậy? Vì thời nay ô nhiễm hơn lúc trước. Mấy chục năm trước á, không có tivi. Quý vị biết Việt Nam á, ai mà sống Việt Nam thời gian trước, hồi nhỏ Thiện Trang nhớ gia đình Thiện Trang hồi nhỏ, hồi năm 1994 á, coi gọi là coi bóng đá World Cup á, Thiện Trang nhỏ lắm cho nên cũng không biết gì mấy. Lúc đó không biết, nhưng mà thấy là bao nhiêu người tập trung tới coi á, coi bằng cái tivi trắng đen quý vị ạ. À, tivi trắng đen mà có cái cặn anten á, coi coi mà World Cup năm đó là tức là bóng đá thế giới á, giải vô địch bóng đá thế giới á, của các quốc gia thì đá tại Mỹ, cho nên Mỹ thì ban đêm thì mình Việt Nam buổi ban sáng đó, mà coi bằng cái bình điện ắc quy đó, rồi cái tivi trắng đen vậy mà thấy mấy ông chú rồi tớ la luôn, cũng khí thế lắm đó, tức là đâu có gì để coi đâu. Rồi lớn lên Thiền Trang nhớ là đến mãi đến năm 1998 thì Thiền Trang biết coi đá banh rồi, nhưng mà để coi đá banh World Cup 1998 á, là Thiền Trang nhớ phải lặn lội đi bộ mấy cây số á, để mà ra ngoài đường á, đi tới cái nhà mà có điện á, mà coi coi rồi ngủ ở đó, mà sáng đã đi về coi, cho nên vậy cho nên là không muốn coi chỗ nào, đi xa quá ráng lắm mới coi đó. Là quý vị thấy không có phương tiện, cho nên Thiện Trang cũng có một thời gian không bị ô nhiễm nhiều. Hồi nhỏ có gì đâu coi, hồi nhỏ không có nhiều có thứ để coi, chỉ có vài cái truyện tranh như Doraemon rồi gì truyện tranh dũng sĩ Hetman gì đó, chỉ có mấy cái chuyện đó thôi để coi thôi à, bảy viên ngọc rồng gì đó. Hồi đó chưa có Conan hả? Không có Conan gì, sau này thám tử lừng danh Conan hay gì nào, thế hệ sau rồi, thế hệ Thiện Trang không có gì để coi hết. Mãi đến năm thì Nhan nhớ là năm hình như năm 2000 á, thì năm 99 2000 gì đó, thì nhà Thiện Trang mới có điện lưới điện đó, thì kéo điện được, thì mới bắt đầu mới tiếp xúc được một chút tivi, cũng chỉ coi tivi mà thôi chứ đâu có internet. Đến năm 2002 là lần đầu tiên được biết tới internet, mà internet hồi xưa nó chậm lắm, biết tới là phải đi xa xôi lặn lội lắm mới đi coi điểm thi đại học được á. Năm 2002 thì đang thi đại học rồi, phải ra tới thành phố Bảo Lộc mà phải đi tìm mà coi chậm, rồi lên lên đại học rồi bắt đầu từ đó biết, rồi dần dần thôi. Hình như mạng xã hội phát triển vào năm nào đó Thiện Trang nhớ không nhớ, nhưng mà dần dần á thì nó phát triển, sau này thì càng về sau tốc độ internet càng nhanh hơn thì con người ô nhiễm tăng nhanh gấp bội. Tại vì hồi xưa á, để mà vào internet để coi phim không được, coi phim không được, cho nên người ta đỡ ô nhiễm hơn, nhưng mà càng về sau thì internet nó mạnh hơn thì người ta ô nhiễm nhiều hơn, và theo như đó hình như người tu hành thành tựu ít hơn, người học thì nhiều, người giảng thì nhiều hơn, nhưng người thành tựu ít hơn. Có nghĩa là nói được năng thiết bất năng hành, và nói được nhưng mà không làm được, và học nó cũng chia ra nhiều cái loạn hơn. Ngày xưa chỉ cần gặp một môn nào đó tu tới hết đời, còn bây giờ thì sao, tu giữa chừng cái pháp môn này pháp môn kia chạy qua chạy lại. Giống như Thiện Trang cũng có một cô bé học trò, cô bé đó sinh năm 1995, cách đây hình như cỡ một tháng, nó có nhắn tin cho Thiện Trang hỏi bây giờ con chỉ thích biết tu niệm Phật thôi. Mà thấy cô bé đó hồi xưa đi giữ đủ các khóa tu hết á, nào là khóa tu thiền ở đây này kia, đủ các loại khóa tu gieo duyên, khóa tu gì đi khắp nơi hết. Thì cô bé đó cũng có ngăn lành, nói con bây giờ chỉ có pháp môn tu niệm Phật thôi, thì con có nên đi dự khóa tu thiền Vipassana sắp tới tổ chức tại cái chùa đó không, cái chùa đó đó, thì quý vị thấy có nên đi không? Đó, mình đang tu tịnh độ mà đi thiền Vipassana thì đúng là thôi đó, chính vì vậy cái đi cái đó mà nó không thành tựu. Thì ra mới nói thôi không nên đi, tại vì mình nếu đã tu niệm Phật thì mình không nên đi, đó là thuộc về năm truyền. Cứ đi như vậy là sinh nghi quý vị, tại vì mỗi bên người ta nói mỗi kiểu, bên này mình đang xuyển dương tịnh độ, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, bên kia người ta xuyển dương cái khác. Rồi nếu mà đi hồi xưa mà thời mà gọi là đỉnh cao của thiền tông đại thừa, khi mà có các ngài như là hòa thượng Di Lực, hòa thượng Thanh Từ còn giảng á, thì quý vị nghe cũng cũng ngoài một tông phái nữa, một kiểu khác nữa. Cho nên hồi đó thì ai có duyên nào thì nghe đấy, còn bây giờ càng ngày càng duyên càng nhiều. Mà quý vị thấy bây giờ phần đa số những người nổi tiếng thì sao, chủ yếu xưởng dương pháp nhân gian thôi, đúng không ạ? Cho nên càng về sau thì người tin là pháp môn là dễ, nhưng mà người không có duyên để gặp rồi mơ mơ màng màng. Giống như những người Phật tử thì như thầy Thiện Lụ này biết nè, nó cứ cho máy nghe pháp vào về, người ta báo không thấy đâu thầy ơi, tại sao không lấy, con có cái điện thoại rồi, lên mạng nghe cho dễ hơn. Mà lên mạng thì biết, quý vị biết nghe thấy cái nào nghe đó, còn mấy nghe pháp thì nó có trình tự đúng không, chúng ta đã sắp xếp rồi, nghe nó có trình tự thì mới có biết tu. Cho nên đa phần mấy người đó là cuối cùng nghe nghe vậy đi chùa cho vui vậy, chứ cả đời không biết giải thoát là gì, không biết có một cái trình tự tu tập gì cả. Cho nên chỉ biết duyên thôi chứ không biết, vì vậy khó là thành tựu. Bây giờ muốn thành tựu là gì, phải vô sâu ha, phải vô được sâu ha. Như vậy thì mới được, chứ không mà không được thì cái quyển sách hồi nãy mà Thiện Nhân nhớ là như Thiền Tông á, là gì, một là gì, ngũ đăng hội nguyên, và thứ hai là cảnh đức truyền động lục, thì ghi được ba khoảng hai cái đó cộng lại 2000 mấy, gọi là cho nó 3000 công án đó, 3000 công án thiền, thì coi như là 3000 người minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Còn tịnh độ mà nói vãng sanh rất nhiều. Chúng ta cứ lấy Hòa Thượng Tịnh Không cũng lấy một con số rất là nhẹ nhàng, ngài nói cứ xem như thế này đi, như ngài lời ngài Lý Bình Nam nói, 1 vạn người niệm Phật thật sự vãng sanh chỉ có 3 đến 5 người, vậy thế giới này có bao nhiêu người niệm Phật, chúng ta thử coi có bao nhiêu người niệm Phật. Thì Hòa Thượng lấy cái tín đồ trên thế giới, tín đồ Phật giáo khoảng cho nó được khoảng hơn hơn 1 tỷ người. Thôi mình lấy 1 tỷ người đi, một phần cho nó chẳng, cho nó dễ đúng không, 1 tỷ người đó. Thì quý vị thấy 1 tỷ so với 10 vạn thì bao nhiêu, mình lấy con số tối đa luôn đi cho nó cao, 5 người giảng sanh 5 phần vạn, 5 phần vạn, như vậy 100.000 người thì có 10, có 50 người vãng sanh đúng không, như vậy 1 triệu người có 500 người vãng sanh, vậy thì 1 tỷ người, chúng ta nhân thêm nữa, 1.000 của 5.000, 500 đúng không ạ, 5.000 là cũng nhiều đấy chứ đúng không, cũng nhiều đấy, nhiều người vãng sanh đấy chứ, để chị cũng đến thế giới này vãng sanh, nó đó là tỷ lệ gì, tỷ lệ thấp đúng không ạ? Đó, nhưng mà đó mình nói đó tịnh độ, nhưng thật ra tín đồ Phật giáo thuộc chỉ có tu tịnh độ vẫn là đông nhất quý vị ạ. Thật ra mình nói tu tịnh độ vẫn là đông nhất, tu tịnh độ đông nhất, mà 1 tỷ người đó thì mình nói một nửa đi, mấy đi một nửa thôi đó. Như vậy cũng là rất nhiều rồi, chúng ta có thể thấy là rất nhiều người vãng sanh rồi, cho nên cũng là thành tựu lớn đó chứ không phải nhỏ đâu. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta có thành tựu, chứ mà chúng ta rớt vào cái phần nhỏ thôi không nên. Thật ra chúng ta cứ coi thử coi, những người đi chùa thì nhiều đúng không, những người bận bịu gia duyên nhiều, chứ còn người mà tu thật sự rốt ráo không nhiều. Những người mà nghe vô như bộ khoa chú tiễn giảng này thì càng ít nữa đúng không ạ, đâu có dễ gì nghe được, gọi là khó nghe, mà Phật pháp khó nghe, càng sâu càng khó nghe. Nghe những cái gì cười cười nhân gian thì dễ nghe, like bao nhiêu lượt like, bao nhiêu người coi, nhưng mà nghe đến bộ mà sâu sâu chút là thôi. Và Thượng Tình Không mới nói đó, những cái bộ nào mà sâu sâu chút á là ít người coi lắm, ít người coi, ít người ấy, nhưng mà ai coi đó được á là những cái bộ đó là gì đặc biệt. Ví dụ như chúng ta thấy cái bộ kinh mà nổi tiếng nhất trong nhà Phật Đại Thừa đó là kinh gì, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tức là kinh Hoa Nghiêm. Quý vị mà lên coi cái kênh YouTube mà đăng bài của Hòa Thượng đó, lượt xem chưa tới 1.000 người xem, những tập cuối cùng những tập cuối cùng về như như tập mà Thiền Trang trước đưa cho cô Diệu Huệ dịch đó, 2004 đã đi đó, Thiền Trang chỉ có thấy 700 mấy chục lượt xem thôi, qua thượng giảng mà có 700 mấy chục lượt xem thôi, khó đến mức độ đó. Cho nên hòa thượng mới cảm thán mà nói rằng sau hơn 2.000 buổi giảng, tức là hơn 4.000 giờ tôi giảng, người duy nhất tinh tấn không bỏ buổi nào đó chỉ có một mình tôi, chỉ có hòa thượng giảng thôi, một mình hòa thượng, còn lại đồng tu đều rớt dần. Cho nên ngài không giảng nữa. Lý do ngài không giảng Kinh Hoa Nghiêm nữa là đó, không ai theo nổi, không có ai có thời gian. Mỗi ngày ngài giảng tới 4 giờ sáng 2 tập, chiều 2, sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng. Và hòa thượng trong đó giảng, ai mà nghe đến đức đoạn cuối cùng rốt ráo vô cùng. Thật sự nếu mà hòa thượng nó tuyên bố, ai mà nghe đó cứ nghe đó như vậy, nghe 3 năm, 5 năm và 10 năm chắc chắn được niệm Phật tam muội, thậm chí có thể minh tâm kiến tánh. Vì sao? Thì quý vị nghe như vậy, cảnh giới cao như vậy mà nghe suốt như vậy, lúc đó hòa thượng đang lên tới đỉnh rồi mà giảng rất là cao, nhưng mà còn có mấy trăm người coi à, mà người ta còn theo không kịp nữa. Bây giờ đó là cho nên hòa thượng thấy lượt coi ít quá, hòa thượng thôi dừng lại, thôi ta trở lại ta giảng kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên đó là khế cơ. Không phải ngài không muốn giảng Kinh Hoa Nghiêm, ngài rất mong mà giảng xong Kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà không có ai. Cho nên ngài sau đó đổi lại giảng Kinh Vô Lượng Thọ và giảng cái bộ ngắn hơn, gọi là Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Ngài giảng hai lần, lần thứ nhất 48 tập, giảng ngắn gọn 48 tập, chưa có ai dịch. Thiền Trang cũng đã cho người dịch xong rồi mà không có thời gian dò dạo chánh. Thì lần thứ hai thì quý vị coi đó, bên mới đầu thầy Pháp Sư Ngộ Thông thuê Vọng Tay Cư Sĩ dịch đó, rồi sau đó dừng, bị mâu thuẫn giữa hai bên, dừng rồi sau đó dịch tiếp. Có người phát tâm mời Vọng Tay Cư Sĩ dịch tiếp, nhóm bên đó dịch, thì hiện nay nó là 106 trên 108 tập đã được lên mạng. Thì bộ đó thì hơi tiếc một chút là tuy cảnh giới cao nhưng mà hòa thượng lại phương tiện nhiều, phương tiện là ngài lòng văn hóa vào nhiều, cho nên có nhiều đoạn, có những tập có 15 phút Hoa Nghiêm Áo Chỉ thôi, còn lại nhưng lại là hầu như hòa thượng nói giảng văn hóa truyền thống, giảng vòng vòng. Cho nên những người mà nghe người cảnh giới cao, họ đang ở trên cao họ cứ chạy xuống miết, họ cũng không có thích lắm. Thứ hai nữa, bộ đó là do người dịch, tại vì nó cao cho nên người dịch sai sót nhiều. Ví dụ như ai mà nghe trong bộ đó có những cái bốn cái trí, tứ trí bồ đề. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là chuyển ý tiền ngũ thức thành gì? Thành sở tác trí, đúng không ạ? Chuyển ý thức thứ sáu thành gì? Diệu quan sát trí, đúng không ạ? Rồi chuyển thứ thứ bảy là gì? Bình đẳng tánh trí, đúng không ạ? Chuyển thứ tất thứ tám thành đại viên hành trí. Thì quý vị nghe đi, ngay cả các bài mà Thiền Trang có truyền trong cái thẻ nhớ đó, người ta luôn luôn đọc tới cái chữ mà thành sở tác trí, tại vì chuyển ý thức chuyển cái gì gọi là tiền ngũ trức thức, cái nguyên âm á là vi thành sở tác trí, thì cái họ thấy chữ vi là thành rồi, thấy thành nữa, họ bỏ mất một chữ, thành ra có chữ vi vô trong đó nữa, thành ra nó sai. Chẳng hạn nó sai, có một số cái sai, nhiều cái thuật ngữ bị sai, cái bộ đó nó có nhiều thuật ngữ bị sai, nhưng cũng không quan trọng lắm, mình nghe nội dung thì nghe được đó. Thì có, tại vì nói chung cái bộ nào càng cao á thì phải có người tu sâu á, phải thuộc giỏi về pháp tướng duy thức và giỏi về mọi kiến thức thì dịch nó mới chính xác được. Nó cứ lộn cái chỗ này, thuật ngữ này qua cái kia, vì có những cái á đáng dịch á thì là không dịch, cái chỗ đó không phải thuật ngữ á thì lại để im, còn cái chỗ thuật ngữ Phật giáo á thì lại dịch mất ra. Thành ra mình nghe nó cái sao sao á đó, là tại vì sao mình nghe nó vậy. Những cái chỗ đó thì quý vị thì có thể quý vị không phân biệt được, nhưng Thiền Trang là có một nền tảng về Phật giáo, thuật ngữ Thiền Trang biết, rồi có biết chữ Hán nữa, cho nên rốt cuộc là Thiền Trang nghĩ à không phải do ai hết, do mình, do chúng ta thiếu phước quá cho nên là bộ nào nó cũng không ra hồn hết đó, nó cũng có trục trặc. Thiền Trang mình bao nhiêu năm lặn lội vào thì Thiền Trang cũng chỉ dịch hiện tại cũng có Tịnh độ đại kinh Hoa Chú bây giờ cũng 100 tập, 12, 14, rồi 22 cũng 3 tập, đó, và 28, 14 tập. Đó, ai mà cần thẻ đó, quý vị nghe đó cũng được. Đó, giống như chép chúng ta bữa ăn cơm đó, mở là nghe bộ đó đó. Thì lòng tiếng lại cũng hay rồi, quý vị có thể nghe. Nghe được lâu dài thì tự nhiên căn lành mình thêm lớn, niềm tin mình bất thoái chuyển. Thì khi mà tín nguyện đầy đủ thì niệm Phật dù ít dù nhiều cũng được vãng sanh, như lời Đại sư Ngộ Ích nói. Quan trọng nhất là gì? Tịnh độ quan trọng nhất là phải có tín, có nguyện. Đại sư Ngộ Ích nói rõ ràng là gì? Có tín, có nguyện nhất định vãng sanh. Còn phẩm vị cao hay thấp tùy thuộc vào công phu, trì danh sâu hay cạn. Điều đó nói lên gì? Nếu như chúng ta có tín nguyện vững vàng rồi thì chắc chắn vãng sanh, dù có bây giờ không được niệm Phật thần phiếm cũng sao hết, đúng không ạ? Đó. Còn nếu như mà mình niệm Phật thần phiếm mà mình không có tín nguyện thì cái điều đó cũng không vãng sanh. Nhưng mà đa phần không, thường không có, ít khi xảy ra chuyện đó. Mấy người mà công phu thành phiến mà không vãng sanh đó là do gì? Do họ không biết pháp môn tịnh độ, họ niệm Phật nhưng mà họ không có tâm cầu vãng sanh, đúng không ạ? Không có biết tịnh độ thôi. Chứ còn những người biết tịnh độ rồi có ai mà vô công phu mà lại không cầu vãng sanh bây giờ đó. Cho nên chính vì vậy chúng ta học giáo pháp là để gì? Gia tăng niềm tin cho chính mình. Chỉ cần có niềm tin rồi tin gì, rồi có nguyện tha thiết. Mặc dù nói như vậy nhưng mà nói qua nói lại một hồi hòa thượng vẫn nói ra những người mà sở dĩ mà công phu không tới nơi cũng do là gì? Tín nguyện chưa đủ. Tại vì sao? Tín nguyện đủ rồi công phu quý vị tự nhiên đủ rồi. Tại vì mình tín nguyện đủ rồi mình tự nhiên mình tinh tấn, tự nhiên mình buông xả được thôi. Cho nên quay qua quay lại đó thì vẫn là học pháp để mà nhớ tín nguyện cho nó sâu. Thì đoạn pháp này có vẻ là chỉ xuyển dương, chúng ta trở lại là chỉ xuyển dương, mục tiêu là xuyển dương kinh này quan trọng, là thích hợp với người tại gia niệm Phật và trì danh niệm Phật phù hợp. Và pháp này là pháp tô thù thắng, không chỉ ở thế giới ta bà chúng ta mà các thế giới phương khác cũng đều cần dựa vào pháp môn này. Đó, cho nên là phải đề xướng, cho nên các vị chánh sĩ từ phương khác tới và như thế. Hữu hiền hộ biểu Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát. Thêm nữa, hiền hộ, chữ hiền hộ biểu thị Như Lai khéo hộ niệm chư Bồ Tát. Câu này quý vị có nghe quen quen không ạ? Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, câu này nếu mà ai học thiền quen lắm. Câu đó nằm ở trong kinh Kim Cang, mở màn kinh Kim Cang, kinh Kim Cang có câu này. Ngài Tôn giả Tu Bồ Đề lên bạch là hy hữu Thế Tôn, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi bắt đầu chúng con đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề rồi, ân vân hà trụ vân hà hàng phục kỳ tâm. Ai mà học kinh Kim Cang không biết sao thiền trang này, kinh Kim Cang học lướt qua không có học kỹ, coi qua mơ mơ màng màng vậy thôi mà không biết sao ấn tượng chỗ này nhất. Nhớ cái chỗ là ngã đẳng chúng con á, tức là đã dĩ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề, ưng vân hà trụ vân hà hàng phục kỳ tâm, tức là nên trụ vào nơi đâu, làm sao hàng phục được tâm này. Đó là trong kinh Kim Cang. Thì quan trọng nhất ở đây nói là gì? Phải khéo Như Lai khéo hộ niệm chư Bồ Tát. Hộ niệm là gì? Mình nói những người bây giờ gọi là giúp đỡ. Hộ là hộ trì giúp đỡ. Niệm là gì? Nhớ nghĩ tới, quan tâm tới. Cho nên chỉ hộ niệm là vậy. Thì bây giờ như vậy, hiền hộ có nghĩa là Như Lai biểu thị là Đức Phật đó. Như Lai đó, là Đức Phật cũng khéo hộ niệm chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát nào vậy quý vị? Chư Bồ Tát nào? Chúng ta phát tâm mà chúng ta Bồ Tát nè. Bồ Tát gì đó, mới phát tâm đó, mới phát tâm sơ thì cũng khéo hộ niệm. Cho nên hiền hộ có nghĩa là gì? Hiền hộ Bồ Tát biểu thị cho ai tu pháp môn niệm Phật này thì được mười phương chư Phật hộ niệm. Thì không, ở đâu nói? Trong kinh A Di Đà, hoặc là trong chúng ta sáng chúng ta lễ tịnh tu thiệp yếu đó, Quý vị thấy là cũng có trích kinh A Di Đà đó, mười phương chư Phật đều hộ niệm, quý vị thấy không? Tất và hộ niệm người niệm Phật vãng sanh, khiến cho gì? Đến lúc lâm chung thế nào thì thánh chúng hiện tiền, từ bi gia hộ, linh tâm bất loạn, tức là khiến cho tâm họ không có loạn, giúp cho tâm không có loạn, lúc đó liền được vãng sanh về cõi nước Đức Phật ấy. Đó là gì? Khéo hộ niệm chư Bồ Tát đó, đó cũng là cách hộ niệm chư Bồ Tát. Cho nên là đây trở lại thiền hộ biểu thị Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát. Đó, thiền hộ tức là biểu thị Như Lai khéo hộ niệm chư Bồ Tát. Nhất thừa nguyện hải lục tự hồng danh. Nhất thừa nguyện hải là biển nguyện nhất thừa. Biển nguyện nhất thừa tức là bản biển nguyện của Đức Phật A Di Đà, một cái biển nguyện. Tại sao gọi là biển nguyện? Ngài không chỉ 48 nguyện, Ngài có vô lượng nguyện gom lại 48 nguyện. Và nguyện này nhất thừa, nhất thừa có nghĩa là một đời viên mãn thành Phật. Về Tây Phương Cực Lạc thì không phải trải qua ba đại tăng kỳ kiếp nữa. Ngày xưa Tiền Trang mới học, Tiền Trang kêu ôi tu gì mà khó quá, thành Phật ba đã tăng kỳ kiếp lâu quá, thôi kiểu này tu kiểu đó biết bao giờ, bao giờ mình mới được thành giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại vì hồi khi biết Phật pháp rồi á thì ngưỡng mộ là ôi mình mong mong mình thành Phật giống như Đức Phật Thích Ca, phải xuống ngồi cây Bồ Đề ngồi thiền 49 ngày á, để mà cuối cùng là nhất độ minh tinh đạo thành. Tức là một đêm nước đổ, tức là minh tinh đạo thành, tức là một khi nhìn thấy minh tinh, tức là ngôi sao á quý vị, ngôi sao sáng trên bầu trời á, là thì thành đạo Bồ Đề. Mình cũng ước mong vậy, nhưng mà thấy nghe nói ba đã tăng kỳ kiếp lâu quá đó, nhưng mà sau này học Phật tịnh độ may quá, nhất thừa một đời thôi về Tây Phương Cực Lạc, tiết kiệm được, vượt qua, gọi là vượt ba tăng kỳ kiếp chỉ trong một niệm. Vì sao? Quý vị mà vừa vãng sanh cái là một niệm chứ mấy, một niệm thôi là mình về, là mình lên tới ngôi vị gì, thất địa bát địa, đúng không ạ, Bồ Tát rồi. Từ vị trí số 0 mình chạy lên vị trí số 47 48, chứ mình tu mới đầu, quý vị tu đầu tiên là gì, mình phải chứng sơ quả của tiểu thừa hay là sơ tính vị Bồ Tát là quả vị thứ nhất. Mình bây giờ chưa vô quả vị nào hết, rồi bắt đầu từ sơ tính lên nhị tính, tam tính, tứ tính, cho đến tu đến thập tính, là 10 địa vị. Rồi từ 10 địa vị đó lại tu lên từ sơ trụ, nhị trụ, tam trụ, tứ trụ đến thập trụ, là 10 địa vị, là 20 rồi. Rồi lại từ thập trụ lại tu thêm lên là gì? Sơ thập trụ, thập hạnh, đúng không? Lại thập hồi hướng, rồi thập địa. Như vậy đi một vòng 52, tới đằng sau là đẳng giác, thì cuối cùng mới thành diệu giác, mới thành Phật. Ba đại tăng kỳ kiếp là tính từ đâu biết không quý vị? Tính từ sơ trụ. Vậy sơ trụ thì thật ra đó là nói viên mãn thành Phật. Quý vị tới sơ trụ là quý vị cũng thể thành Phật rồi. Cho nên hồi xưa nghe nói ba đại tăng kỳ kiếp sợ quá, thật ra chúng ta muốn thành Phật mà thành Phật chưa viên mãn đó, gọi là phần chứng tức Phật đó. Chúng ta đến cái địa vị phần chứng tức thật, chúng ta chỉ cần như trong cái bộ luận hay trong bộ gọi là của Ngài Thánh Nghiêm á, Ngài nói về giới luật cương yếu á, trong đó Ngài nói là tu hành á, để mà viên mãn thập tính vị Bồ Tát đó là gì, cần một ba đời cho đến ba kiếp, mười kiếp cho đến một vạn kiếp. Ngài nói thôi lấy cái số lớn nhất, một vạn kiếp để trồng chắc được niềm tin để trở thành thập viên mãn thập tính vị Bồ Tát, từ đó bước thêm một bước nữa lên vị sơ trụ được thành Phật rồi. Nhưng đó là phần chứng tức Phật, có nghĩa là giống như trăng khuyết thôi, trăng có một chút sáng, mười miếng là tăng là được rồi, lúc đó mình độ chúng sanh cũng được rồi quý vị à. Nhưng mà chỉ độ đâu, độ chúng sanh từ trong một thập pháp giới thôi, không có ra ngoài mười pháp giới được. Tại vì mình tới tới đó mình làm sao mình dạy cho Đại Bồ Tát được. Đại Bồ Tát ở trong Kinh Hoa Nghiêm là tới thập địa, mình ở thấp hơn ngã ngài, làm sao mình dạy được. Cho nên có người mới hỏi rằng ủa vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài là Phật nào? Ngài là Phật của Viên giáo hay là Phật của Tạng giáo hay Tà Thông giáo hay là Biệt giáo? Đó là theo bốn giáo của Tông Thiền Thai. Và nếu mà nói theo lục tức Phật, Ngài là Phật nào? Thì khi quý vị học giáo pháp lâu rồi, quý vị biết được điều đó không ạ? Quý vị đoán được không? Đức Phật đầu tiên nói về tứ giáo, Tạng, Thông, Biện, Viên. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xếp vào thành Phật giáo nào? À, Viên giáo. Đó. Và tại sao biết Ngài Viên giáo? Vì Ngài giảng được những bộ kinh Viên giáo. Đúng không? Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm kìa. À, Ngài giảng kinh gì? Những kinh nào, những bộ kinh nào mà Viên giáo? Viên giáo chỉ có Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Do nên nếu mà không phải thành Phật thì Viên giáo làm sao giảng được mấy bộ kinh đó? Mà mình đâu có phải cảnh giới đó đâu, mình chưa tốt nghiệp tiến sĩ làm sao mình đi dạy lớp tiến sĩ được, đúng không ạ? Đó, cho nên là cũng vậy, cho nên theo tứ giáo thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chắc chắn Ngài là Viên giáo rồi. Còn lục tức Phật thì Ngài là gì? À, cứu cánh tức Phật. Đúng rồi, tại vì sao? Ngài giảng bộ kinh Hoa Nghiêm. Cho nên nếu mà quý vị, cho nên hôm bữa hôm qua có người hỏi, vậy con về Tây Phương Cực Lạc rồi, con có thể đưa độ sanh thành Phật được hay không? Được. Nếu mà quý vị theo căn cứ theo đó, quý vị độ sanh thành Phật được. Nhưng để giảng kinh Hoa Nghiêm, quý vị chưa giảng được. Hiểu không? À, tại vì quý vị nó mới thần chứng tức Phật thôi. Tại vì quý vị nên leo lên đâu 47, 48 mà chưa. Quý vị làm sao phải đã đến đẳng giác Bồ Tát như Ngài Phổ Hiền, Ngài Văn Thù. Các ngài đó mới là Hoa Nghiêm Kinh Chủ. Quý vị nhớ không? Buổi sáng chúng ta có tán tháng đó, tụng tình tu tiểu yếu đó, là lại tình tu tiểu yếu không? Hoa Nghiêm Kinh Chủ đó là kinh chủ, là chủ của kinh Hoa Nghiêm đó, là ai? Phổ Hiền Bồ Tát. À, Ngài Bồ Tát Phổ Hiền. Thì cho nên á là mình độ sanh được rồi, chứ không phải là không độ sanh. Thị hiện Phật, thành Phật ở các thế giới không có Phật được rồi. Cũng có thể năng lực mạnh như vậy, nhưng mà không phải thành Phật rốt ráo viên mãn, cho nên nó hạn chế. Chỉ như vậy giáo pháp mình giảng cũng có phần hạn chế, đúng không? Không có rốt ráo. Cho nên cho có người hỏi thì mình phải nói là cũng được, nhưng mà chưa rốt ráo. Còn rốt ráo thì phải cần thời gian nữa. Thì cái thời gian đó Thiền Trang nghĩ là đó chính là lời mà trong kinh Quán Vô Thọ nói là gì? Phải cần từ hạ phẩm bản sanh đến lên đến thượng phẩm đó, là cần gì? 12 kiếp mới hoa khai kiến Phật, tức là minh tâm kiến tánh. Tại vì hoa nở đó, nở gì? Hoa gì? Hoa trí tuệ nở, hoa bồ đề nở chứ hoa gì, đúng không? Hoa trí tuệ, hoa bồ đề nở ra, tức là mình đã kiến tánh rồi, thành Phật rồi. Lúc đó mới có thể đi khắp mười phương rộng làm Phật sự rồi một cách viên mãn. Còn bây giờ thì cũng đi được, cũng làm được, nhưng mà chỉ có ở vị trí tạm tạm thôi, đúng không? Thì hiện được rồi, thành Phật. Cho nên mình phải học đâu rồi á, mình phải biết được giáo pháp nào, vân vân. À, tại sao nói như thế nào mình phân biệt được, thì người ta nói cái nào mình cũng biết người ta đang nói ở đâu. À, giống như bên thiền á, người ta hay lấy câu gì? Câu mà thầy Thiện Lũng hay đọc nhất là gì? Ta có chánh pháp nhãn tạc, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, truyền cho ma ha ca diếp. Đằng sau này chư tổ thêm câu nữa là gì? Giáo ngoại bị truyền. Đằng trước là bất lập văn tự, giáo ngoại bị truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Cho nên mấy người tu thiền đại thừa họ nói, họ nó đem ba bốn câu đó ra họ nói mà. Tôi đang nương theo cái giáo pháp gì? Bất lập văn tự, cho nên mấy ông học chi cho nhiều dữ vậy? Đâu cần dựa vào văn tự đâu. Giáo ngoại biệt truyền, truyền riêng ngoài giáo luôn. Rồi, trực chỉ nhân tâm là chỉ thẳng vào tâm người. Tùy căn cơ thế nào chỉ một cái là được rồi, tỉnh ngộ rồi. Giống như là người ta đang ngủ mơ vậy, đập một cái người đó ngáy phải không? Bóp mũi cái. Đó, tỉnh đi liền. Làm sao cho người ta tỉnh liền? Đó, trị bệnh tức thời. Chỉ thẳng vào tâm người trực tiếp như vậy, cho nên là kiến tánh thành Phật. Đó, nghe như vậy cho nên đã quá mà thôi, tu học đã rồi vô tu thiền mấy chục năm mới biết nè. Tổ nói phương tiện, tại sao? Minh tâm kiến tánh nhưng mà sau thì chắc chắn sẽ thành Phật, còn thành Phật thì còn lâu xa. Thành Phật đó thì minh tâm kiến tánh mới vô đâu quý vị? Sơ trụ Bồ Tát thôi. sơ trụ viên giáo đó. Cho nên có người hỏi lục tổ đại sư Huệ Năng, cảnh giới của ngài là Phật nào? Có chúng ta trả lời được không? Ngài chính là sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm, sơ trụ minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ngài sơ trụ. Những người nào không bằng lục tổ Huệ Năng thì thấp hơn nữa, không thể nào bằng, không được. Cho nên vẫn cần bao nhiêu? Ba đà tăng kỳ kiếp nữa mới viên mãn thành Phật. À, cho nên lời này không phải Thiền Trang tùy tiện nói, Hòa Thượng Tịnh Không nói, Thiền Trang chỉ nói lại thôi. À, là cảnh giới của ngài lục tổ Huệ Năng là sơ trụ của viên giáo Hòa Nghiêm. Hay nói cách khác, đã địa vào địa thi thứ 11 trong tiêu chuẩn 51 địa vị của kinh Hoa Nghiêm. Như vậy tịnh độ chúng ta bay một phát hơn luôn. Nếu mà nói chúng ta nói siêu vượt lục tổ Huệ Năng, đúng không ạ? Hòa Thượng Ái Hiền thì cảnh giới ngài minh tâm kiến tánh thành Phật, thì thật ra mà nói ở nếu như không phải thì hiện đời này tu giỏi lắm cũng tới đó thôi. À, ngài giỏi nhất mà được Phật nhắc đến là ai? Trong cái chữ tư tổ Thiền Tông mà được Phật thọ ký luôn, ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ là chứng đến trong kinh Lăng Già, cái nhập Lăng Già nói là hoan hỷ địa, là sơ địa đó, sơ địa của kinh kinh đó thuộc về không phải là viên giáo, kinh đó thuộc về biệt giáo. Biệt giáo thì sơ địa của biệt giáo được bậc cấp 41, chỉ tương đương với sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm mà thôi. Hay nói cách khác, ai tu giỏi hơn Long Thọ Bồ Tát nổi không? Không có. Ngài Long Thọ Bồ Tát cũng chỉ là sơ trụ của viên giáo mà thôi. À, vậy chúng ta tu giỏi lắm chắc cũng tới đó thôi. Là giỏi lắm rồi, coi như chúng ta cũng vào được một phần thường tịch quan rồi, gọi là phần chứng tức Phật rồi. Đó. Là siêu đẳng như vậy, vẫn còn gì? Từ đó ra đi ba đà tăng kỳ kiếp nữa, nếu không về Tây Phương Cực Lạc vẫn cần ba đà a tăng kỳ kiếp để leo lên đến ngôi cuối cùng, gọi là ngôi là diệu giác Như Lai. Vì sao? Vì thời gian tam hiền tức là từ sơ trụ đó quý vị tu đến thập trụ, rồi từ thập trụ quý vị tu đến gì hết thập hạnh, thập hồi hướng, thời gian đó mất một a tăng kỳ kiếp. Tiếp theo từ sơ địa tu đến cửu thất địa là bảy vị trí đó quý vị tu mất thêm một a tăng kỳ kiếp nữa, càng lên cao càng khó tu. Rồi với một a tăng kỳ kiếp cuối cùng viên mãn ba địa vị bát địa, cửu địa và thập địa về đẳng giác. Đẳng giác rồi còn 100 kiếp cuối cùng tu gì? Tu tướng hảo, tu phước tướng, tu để có 32 tướng tốt, vô lượng tướng đẹp để ra độ sanh. Vì thành Phật cần phải có tướng, mà tướng thì tu, tướng thì phải có tu, cũng phải tu. Chứ hồi xưa mình là ly tướng rồi, phải không? Lìa tướng rồi, đó. Thì coi quá trình tu hành rõ ràng như vậy, chúng ta học giáo pháp, chúng ta nắm như vậy rồi thì người ta nói trời nó đất, nó giới thiệu pháp môn mà một đời thành Phật, cái kiểu nào minh tâm kiến tánh mình biết. Đó. Cho nên á, Ngài Triệu Châu, nếu mà nói về Thiền Tông, quý vị biết Ngài Hòa Thượng Triệu Châu á, nổi tiếng là 80 tuổi vẫn còn hành cước, tức là Ngài vẫn còn đi tham học. Ngài vẫn đi tìm nơi nào có người mà giỏi mà tới tham học. 80 tuổi rồi vẫn đi tham học. Đến năm 80 tuổi Ngài chỉ dừng lại ở dưới hội của Ngài Nam Tiền. Nam Tiền, Ngài Nam Tiền có công án à? Nam Tiền có công án gì? Chém mèo. Công án chém mèo là chỉ có ngài nào ngộ? Ngài Hòa Thượng Triệu Châu ngộ, không ai ngộ hết. Và sau ngộ đó Ngài mới dừng lại, Ngài mới độ sanh. Ngài sống 120 tuổi, cho nên từ 80 tuổi đến 120 tuổi Ngài 40 năm giáo hóa, Ngài vẫn nổi tiếng. Và sau này cả đời sau đều truyền tụng Ngài Triệu Châu. Cho nên mới nói Triệu Châu 80 tuổi còn hành cước, tức là 80 tuổi vẫn còn đi học. Còn bây giờ có bà cụ bà 80 tuổi rồi còn vẫn còn đi học nè. Ngài Triệu Châu thời hiện đại, đúng không ạ? Nó kiểu vậy đó, Triệu Châu, Hòa Thượng Triệu Châu. Nếu 80 tuổi vẫn học, học đến 120 tuổi chắc thành công. Đó, đó là quý vị thấy nó thì cỡ đó. Hòa thượng Triệu Châu có một câu nói mà chắc chắn ai cũng phải sợ. Đó là câu nói gì? Đốn ngộ ti bằng Phật, đa sanh tập khí thập. Tức là đốn ngộ ti là bằng Phật rồi, nhưng mà nhiều đời tập khí này dày, cho nên thấy thì giống như Phật, nhưng mà cái tập khí mình bỏ không được. Tập khí đó chính là cái phần đoạn tập khí phiền não vô minh đó, không đoạn được, cho nên phải cần thời gian lâu dài. Giống như rượu đã đổ ra hết rồi, cái bình đựng rượu thì không còn rượu nữa, không muốn uống cũng không có được rượu để mà uống nữa, không còn rượu, không có gây mình say nữa, nhưng cái bình rượu đó nó vẫn hôi, nó hôi quá vì nó vẫn còn ngửi mùi hôi rượu, thì có cách nào làm hết không? Thì người xưa nói thì đem cái bình nó để lâu ngày tự nhiên hết thôi, thì cái đó gọi là ba đã năng kỳ kiếp để mà trừ hết cái mùi đó. Đó, thế mình có cái cách nào không? Có cách nào không? Nếu tu thiền tu bình thường vậy có cách chứ, đúng không? Ngày nay với khoa học hiện đại mình có thể có cách khử mùi được mà. Thì cách khử mùi đó chính là pháp môn tịnh độ chúng ta, niệm Phật. Chúng ta nói lại với mấy người tu thiền thông như thế cho vui hả? Đó, cái cách đó như thế. Chúng ta trở lại. Cho nên có cách đó, mấy người nào giỏi chúng ta lấy mùi này ác mùi kia mà chúng ta có thể trừ được mùi rượu được. Như vậy là nhất thừa nguyện hải, lục tự hồng danh là sáu chữ hồng danh. Sáu chữ hồng danh là Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta bốn chữ hồng danh cũng được. Tam căn phổ bị, tam căn là ba căn thượng hạ trung, trung thượng trung hạ đó, là thượng căn là căn cơ cao, trung căn là vừa vừa, hạ căn là dở dở. Phổ bị tức là phổ bị là trùm khắp hay là đều gia bị cho họ hết cả. Vạn lại tề thâu hay tề thu, thu hay thu nhiếp hay thâu nhiếp như vậy, đọc âm thâu hay thu cũng được. Vạn loại đó là vạn loài, mà tất cả hay là chúng ta hay nói là muôn loài đó đều thâu nhiếp muôn loài, có nghĩa là chúng sanh cõi nào cũng tu được, không phải mỗi cõi người tu được, khác với giới luật. Quý vị thấy khác giới luật, giới luật phải yêu cầu gì? Loài người. Cho nên ai mà tu thì sáng nay chúng ta xuyến dương giới luật, chúng ta phải nói lại, đúng không ạ? Giới luật là gì? Không, quý vị tu giới luật đúng tốt tuyệt vời, nhưng mà chỉ phù hợp với cõi người thôi, cái cảnh giới khác họ tu không được, cảnh giới khác không được thọ bát quan tra giới, và thứ khác họ không được thọ tỳ kheo giới, đâu bằng thù thắng mà pháp môn chúng tôi địa ngục niệm Phật vẫn vẫn sanh kìa. Nói vậy không? Mình nói như vậy thì rõ ràng là mình tại sao pháp môn này thù thắng. Bên kia mình sáng nay mình vô pháp môn giới luật thì mình xuyến dương giới luật lên tới tận mây xanh, đúng không ạ? Nhưng mà bên nay bây giờ mình trở lại bốn vị của mình, bốn môn của mình thấy phụ môn mình cũng có cái tuyệt vời của mình. Đó là gì? Vạn loại tề thâu trong đây nói, tức là tất cả các loài đều được giải thoát, được cái điều gì? Được gom nhiếp, được thu nhiếp hết. Vì sao? Loài nào niệm Phật cũng được. Cho nên mới có gì, có quyển sách gọi là gì, súc sanh truyện hả, có cái quyển gì rồi, cái những con súc sanh vãng sanh á, ghi lại chuyện đó, chuyện vãng sanh của súc sanh nhiều lắm, Trung Quốc người ta cũng có câu chuyện đó. Và thực tế súc sanh có vãng sanh không câu quý vị? Có nhiều nữa là khác đó, cho nên là vì vậy mình bây giờ nếu mà độ súc sanh mình đâu có dạy cho họ, mình chỉ có pháp tam quy, đâu bắt họ tùy bát quan trai giới rồi đâu được đâu, cũng không nói mà chứng a la hán cũng không có phần luôn, nhưng mà niệm Phật hoàn thành được ngon lành nên mới gọi là tịnh độ mới thù thắng chứ, nếu không thì đâu có gì thù thắng. Tại sao mười phương chư Phật phải đồng khen ngợi là nằm đây này, vạn loại tề thâu là vậy, vạn loại tức là thu hay nhiếp hết cả vạn loài hay muôn loài, mình dùng chữ muôn loài ngọt hơn. Chánh thị hiền hộ chi nghĩa, chính là nghĩa của chữ hiền hộ. Đấy, hiền hộ là gì? Là hộ trì cho tất cả chúng sanh, nói đơn giản đó, hay là nói một cách văn hoa như kinh Kim Cang nói, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát.
Đó. Thì cái cách nói đây, cách nói đằng sau đằng trước là nó cách nói của kinh của Kim Cang, cách nói của thiền. Còn nói cái cách đằng của cuối cùng á là nghĩa của gì? Hiền hộ. Vậy vậy quý vị thấy chữ hiền hộ đẳng thập lục tấn sĩ, thì mỗi chữ hiền hộ thôi đã bao gồm cả thiền tông, bao gồm cả tất cả các pháp môn khác, bao gồm hết tất cả các loài đều có thể tu được. Pháp môn giới luật có kén chọn, giới giới luật có yêu cầu là có người mới tu được ngon lành. Pháp môn thiền tâm lục tổ đại sư Huệ Năng cũng kén chọn. Quý vị thấy kén chọn thế nào? Ngài nói trong Pháp Bảo Đàn Kinh, ngài nói là gì? Pháp của ta không dành cho bậc hạ trí mà phải dùng cho người thượng thượng căn, giống như một cơn mưa lớn đối với các cây lớn thì có lợi ích, nhưng mà các cây nhỏ, cây cỏ nó chỉ ngã đổ mà thôi. Quý vị mà đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, quý vị thấy có dòng đó là mình thôi mình dẹp cất, mình cây nhỏ chắc ngã đổ mất đó. Cho nên là hồi xưa thì đang coi vô vô cái Pháp Bảo Đàn Kinh, thằng em đang có câu này, ôi cái này chắc mình chạy dài trước cho chắc ăn. Tại vì sao? Mình đâu có chịu nổi, mình nhỏ quá bé quá mà. Mưa của pháp của ngài Lục Tổ là pháp thiền tông đó, sâu nó mạnh giống như cơn mưa lớn, mình lục thôi chứ chịu gì nổi, cây của mình ngã đổ thôi. Phải cây cổ thụ mới sống được trong cơn lũ đúng không? Đó thì nó tốt hơn đúng không? Nếu mà cây cổ thụ sống được, nếu mưa lớn thì cây cổ thụ nó hấp được nhiều nước, cho nên đều có căn tánh đó. Chứ không phải như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là nhẹ hơn đúng không? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa tuy là pháp nhất thừa nhưng mà nói dễ dàng. Nói thế nào? Đó, tùy loại cây, cây lớn như một pháp của Phật giống như một cơn mưa, tùy các loại cây mà được hấp thụ. Đó là mưa gì quý vị? Mưa nhẹ nhàng, mưa từ từ, cho nên ai cũng được hấp thụ. Và kinh Diệu Pháp Liên Hoa khác khác quý vị hỏi coi, tuy là pháp nhất thừa nhưng kinh Diệu Pháp Liên Hoa là gì? Dẫn người ta tu từ từ, cho nên dẫn từ từ thì ai cũng được lợi ích đó. Người nào mà căn tánh cao thì được lợi ích lớn, người ta tu được lớn. Người căn tánh thấp thì người ta cũng được lợi ích nhỏ. Còn pháp của ngài Lục Tổ, ngài không có sử dụng phương tiện, ngài đi một phát là vô tới nơi luôn, gọi là một phát lên trời luôn. Cho nên ai mà bị sông say chóng mặt lên giữa đường rớt bịch xuống đúng không, phải phải làm sao vững lắm mà đi làm sao nhảy một phát từ dưới này lên tới trên trời thì là thành công. Cho nên á, quay qua trở lại vẫn là tịnh độ thù thắng. Thù thắng ở chỗ mấy câu nói vừa rồi, chúng ta đọc lại phần dịch nghĩa để thấy sự thù thắng của tịnh độ. Đó là gì? Thêm nữa, hiền hộ biểu thị Như Lai khéo hộ niệm chư Bồ Tát, biển nguyện nhất thừa 6 chữ hồng danh, rộng gia bị khắp 3 căn cơ, thâu nhiếp vạn loài, chính là nghĩa của hiền hộ. Đây là lời chú giải này thiền tra thấy rất hay. Đây là ngài Hoàng Nghiêm Tổ, ngài chú hữu thiện tư duy. Tức là bây giờ lại quay trở lại danh hiệu của từng ngài để mà nói ra ý nghĩa của từng danh hiệu. Biểu chánh trí minh liễu, tức là biểu thị là cái trí tuệ minh sáng suốt á, mà chân thật là sáng tỏ, hay là chúng ta nếu dịch nghĩa ra như vậy. Ở đây mà đọc âm thì nó hay, dịch nghĩa là biểu thị cái trí huệ chân chánh sáng tỏ, thâm tính Phật huệ, tức là thâm là sâu xa, tính là tinh, trí huệ của Phật tức là tinh sâu trí huệ của Phật. Tịnh biểu pháp tạng nhân địa ngũ kiếp tư duy, đó là cũng đồng thời là biểu thị là 5 kiếp tu duy của ngài pháp tạng ở trong nhân địa. Tức là ai? Đức Phật A Di Đà đúng không? Đức Phật A Di Đà là ngài trong 5 kiếp, trong 5 kiếp tu duy để mà kết thành đại nguyện đó, quý vị nhớ không ạ? À? Đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ chắc nhớ. Thì đó là cũng là chữ thiện tư duy đó. Thiện tư duy này là ai? Chính là biểu thị, cũng là biểu thị ngài pháp tạng tỳ kheo trong 5 kiếp á, thời lúc ngài còn nhân địa, tức là Đức Phật A Di Đà đó, ngài dùng tư duy trong 5 kiếp, cho nên chữ thiện tư duy là khéo tư duy đó. Khéo tư duy có nghĩa là chính là điều đó, cũng là biểu thị điều đó. Cho nên nó có liên quan hết đó quý vị. Mới học tới phẩm thứ hai mà liên quan đến phẩm thứ năm rồi. Kết đắc đại nguyện chi thắng nhân, kết thành cái nhân thù thắng của đại nguyện đó. Nhân thù thắng của đại nguyện, phải có nhân thì mới có quả. Cho nên quý vị hiểu, học tới mỗi phẩm thứ hai mà liên quan nhiều thứ đó, đúng không? Cho nên người khai ngộ họ học cái pháp nào cũng thấy khai ngộ. Mình tâm hạ liệt quá cho nên đọc hết bộ kinh cũng mơ mơ màng màng, đúng không? Đây là lời những bậc toàn chú giải của những bậc chư tổ, những lời của những người khai ngộ, cho nên mới viết ra được hay như vậy. Nên chúng ta không nghĩ ra, chúng ta đọc Thiện Tư Duy Đồ Tát chẳng thấy liên quan gì cái năm kiếp tư duy trong kinh ở phẩm thứ năm hết trơn. Như vậy đoạn đó dịch nghĩa là: thêm nữa, thiện tư duy biểu thị trí huệ chân chánh sáng tỏ, tinh sâu Phật huệ, cũng là biểu thị ngài Pháp Tạng trong nhân địa tư duy năm kiếp, kết thành nhân thù thắng của đại nguyện. Đó là vị thiện tư duy. Tiếp theo là gì? Huệ biển, biển tài Bồ Tát. Quý vị thuộc không ạ? Thiện Trang giảng giảng riết một hồi thì thuộc cái giảng tới đâu chắc là thuộc tới đó. Cái thuộc như vậy, hồi nãy quý vị thấy mở vô, bữa nay Thiền Trang đâu cầm kinh ở đây, nhưng đọc một lèo 16 vị chánh sĩ, không biết đọc đúng không, nhưng mà Thiền Trang nghĩ là đọc đúng, thì mấy đoạn này thuộc rồi. Phẩm thứ nhất, phẩm thứ hai, cái giảng đi giảng lại thuộc, đọc đi đọc lại là em thuộc. Huệ biện tài, biểu minh tính Phật huệ, tức là biểu thị là gì? Tinh sâu, tin tưởng á, mà sáng tỏ. Chữ minh là sáng tỏ, và tin tưởng trí huệ của Phật. Phật huệ là trí huệ của Phật. Biện tài vô ngại, là chữ biện á, là biện tài. Biện tài vô ngại tức là biện cái khả năng làm gì cũng được hết trơn á, không có bị chướng ngại. Biện tài ở đây có thể nói hai mặt. Mặt thứ nhất có nghĩa là ví dụ như nói pháp không có gì chướng ngại hết, người ta hỏi gì mình trả lời được hết. Đó là biện tài, thì trong đó có tứ vô ngại biện tài chúng ta đã học ở lần trước à, thì quý vị có thể coi lại. Còn một mở rộng ra, biện tài vô ngại là quý vị còn có tài khác nữa, ví dụ như nghề nào quý vị cũng làm được trơn, thì đó là Bồ Tát à, thì còn thành Phật rồi, thì có năng lực cỡ đó. Giống như Hòa Thượng này nói đó, nếu mà lục tổ đại sư hành hệ năng và sanh vào thời hiện đại, có người hỏi chế tạo máy bay làm sao, ngài sẽ chỉ cho. Có chế tạo bông nguyên tử làm sao, ngài chỉ cho. Vì sao? Ngài biết hết. Thì minh tâm kiến tánh rồi thì các pháp thế gian đều thông suốt. Thật ra chúng ta dễ hiểu thôi quý vị, chỉ cần có túc mạng thông thôi, quý vị biết được chừng khoảng 10 đời thôi là quý vị cũng đã siêu xuất thế gian. Tại sao? Quý vị nhớ hết mấy đời trước học cái gì quý vị biết hết trơn mà, đúng không ạ? Đời này quý vị học có mấy mươi năm mà quý vị xài có mấy mươi năm, cho nên quý vị không giỏi. Nhưng bây giờ với Thiền Trang mà Thiền Trang chỉ cần nhớ được 10 đời trước, Thiền Trang nhớ đời trước Thiền Trang làm nghề bác sĩ đông y, nghề trước nữa, đời trước nữa Thiền Trang làm giám đốc, thì Thiền Trang vô làm ngành nghề nào Thiền Trang làm được hết trơn á, khỏi phải học, đúng không ạ? Biết học làm gì nữa, không gì, vô đó là biết rồi, cái nghề đó mình học hết rồi. Cho nên mà A-la-hán có túc mạng thông 500 đời thì không phải siêu xuất thế gian sao? Cũng quá giỏi rồi. Mà nếu Bồ Tát là biết được vô lượng kiếp về trước, vô lượng kiếp về sau, vậy thì vô lượng kiếp về trước thôi, mình những cái gì học đó thông hết trơn rồi, cái chữ nào không biết quý vị. Cho nên những ngài như An Thế Cao quý vị không, ngài An Thế Cao á, ngài trong đời ngài thể hiện ra là ít nhất ngài biết tới 12 thứ tiếng. Ngày xưa mà biết được 12 thứ tiếng là đâu đơn giản đâu quý vị, đi tới đâu ngài ta nói, ngài nói tiếng nước đó luôn. Thậm chí ngài nghe được tiếng chim kêu á, có mấy con chim nó đang kêu kêu đó đằng xa á, thì người ta nói hỏi ngài con chim đó nó nói gì vậy với nhau vậy. Ngài nói, nó nói là đằng kia có mấy người đang đi lại đó, chúng ta mau quay đi. Thì chút sau đúng có mấy người đi lại thiệt. Nó thông đạt như vậy. Hai ngày cứu Ma La Thập đó quý vị, ngày cứu Ma La Thập là trong đời ngài đi qua 36 nước, thì đang nhớ là 36 nước, thì 36 thứ tiếng đó ngài đều thông đạt hết. Đó là thời xưa. Nếu như thời hiện đại Ngài Cứu Ma La Thập xuất hiện tại nhân gian này, Ngài đi 200 mấy chục nước trên thế giới này, 200 mấy chục ngôn ngữ, chắc chắn Ngài đều nói được. Vì sao? Có gì đâu, người minh tâm kiến tánh rồi, cái có gì đâu. Cho nên một thông tất cả thông đó, ai mà tin tưởng Phật pháp rồi mà tu mà được thành tựu một cái, quý vị họ nói thế gian quý vị cũng sợ giỏi nữa, đừng nói. Cho nên ngày xưa các thiền sư ở trên núi cao mà vua phải lên đảnh lễ, vì sao? Các ngài thông ở trên núi mà, các ngài thông hết mà. Bây giờ mình ở trên núi mình cũng thông hết, mình có gì thông? Mình có thần thông, đó là smartphone đó, là internet đó. Cho nên mình cũng thông hết, mình biết hết với thế gian. Nhưng mà thông của mình là gì? Thông tin. Còn người xưa là thần thông, thần thông đó, người ta có thần thông, mình chỉ thông tin thôi. Thì không thông tin thì phiền não, còn thần thông thì tự nhiên biết, không cần phải phiền não đó. Cho nên thật sự tu trong hành trong Phật pháp á, mà nhớ được á, ở Việt Nam có tiên truyền á, có bên Phật giáo Hòa Hảo, con bé Như Ý á, là biết được ba đời, nó kể ra được ba đời, biết được ba đời thôi. Thì ba đời đó, trong đó có đời kể là đời đó không được tu gì hết, bị ba mẹ cản. Thì không biết thiệt giả hay thế nào, nhưng mà ít, nhưng biết ba đời thôi là hồi nhỏ. Cho nên lúc nhỏ lên giảng pháp á, giảng pháp á, giảng mà cũng đáng nể thiệt. Bây giờ thì giảng không hay vì lớn rồi, đời này bị ô nhiễm nhiều, giảng không hay, đi học nhiều quá không còn hay nữa, không biết sau này thế nào. Nhưng mà ít nhất á, lúc trẻ mà nói những cái ví dụ mà mình cũng đáng nể thiệt, người lớn không có hiểu được đó, thì chứng tỏ là đúng, có thể tin tưởng là biết ba đời là có. Quý vị nhớ được đời trước của mình thôi mà quý vị cũng đã siêu xuất rồi. Ví dụ như quý vị nhớ đời trước quý vị sinh ra ở tại Trung Quốc, tự nhiên quý vị nói được tiếng Trung Quốc, đúng không ạ? Nếu quý vị nhớ đời trước quý vị sinh ở Mỹ, quý vị nói được tiếng Mỹ rồi, tiếng Anh rồi, đâu cần phải học nữa. Người ta học chứ, vô giả bộ, lúc đó giả bộ vô học cho vui vậy, học cho người ta thấy mình đi học vậy thôi, chứ thật ra mình học gì nữa. Rồi ví dụ như quý vị biết được đời trước quý vị làm bác sĩ, thì đời này quý vị vô là học bác sĩ, quý vị siêu xuất làm bác sĩ. Tất nhiên đời trước với đời này công nghệ nó cũng phải có chênh lệch, tại vì gần đây thôi, này mấy chục năm trước với bây giờ thì nó bị xa, nó mất, mình bị tụt hậu, mình vẫn phải học. Nhưng mà dù sao nó cũng nhanh, đúng không ạ? Về quý vị làm cái nghề nào, với thợ mộc hay cái nghề gì đó vân vân, thì quý vị thông suốt. Cho nên nếu mà thật sự mà chứng được thần thông, chúng ta nói là thôi chứng quả, quý vị mà niệm Phật được là sự nhất tâm bất loạn, đạt được cái công phu cao, là tự nhiên quý vị siêu xuất thế gian. Cho nên là tự nhiên làm gì cũng giỏi hết đó, lúc đó không cần cầu, mình cũng giỏi. Còn nếu như mà mình không có năng lực đó, mình học mệt, rất là mệt. Cho nên hồi xưa đó Thiện Trang cũng hiểu được cái lý này. Thiện Trang kêu ôi cần chi phải học cho nhiều, học không học nhiều nữa, học Phật pháp sướng hơn. Học Phật pháp theo thời gian, theo năm tháng, dần dần mình sẽ thông hết. Mà thật ra nó không phải một phát là thông liền đâu quý vị, nó thông từ từ. Đầu tiên là quý vị nhớ được một vài chi tiết của đời trước, dần dần nhớ thêm một chút, dần dần biết được nhiều, dần dần á, cái nó biết hết. Chứ không phải một phát là biết hết đâu. Còn mà học pháp biết hết cũng có, nhưng mà đó là mấy người đốn ngộ. Đa phần chúng ta là tìm ngộ từ từ, ngộ từ từ, tu dần dần vô cảnh giới từ từ. Đó, thì có thể được như vậy. Nhưng mà đó là việc không phải quá quan trọng. Đối với chúng ta là nhất tâm niệm Phật, vãng sanh quan trọng. Nếu như chúng ta mà mình chứng quả mà mình không có niệm Phật, mà mình ở lại đây thì cũng là trôi lăn trong sanh tử nữa. Nếu mà chưa có quả vị A-la-hán trở lên, hoặc là thất tính vị Bồ Tát trở lên, thì chúng ta vẫn phải trôi lăn trong vòng sanh tử. Dù không có đọa xuống nhưng mà cũng khổ, đúng không ạ? Cũng không bằng thù thắng bằng về Tây Phương Lạc. Tất nhiên nếu như thành tựu được thì quá tốt. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn trong chú giải. Như vậy biện tài vô ngại, Thiện Trang vừa chia sẻ xong. Tức kinh trung, tức là trong kinh diễn từ biện thọ pháp nhãn, tức là trong kinh đó, trong kinh đoạn nào đây quý vị, phẩm nào vậy? Diễn từ biện thọ pháp nhãn, quý vị nhớ cái phẩm nào? Diễn từ biện tức là diễn thiết cái sự từ bi biện tài. Thọ, chữ thọ này là chữ thọ này khác chữ thọ kia, ở có cái bộ thủ đằng trước, thủ tay đằng trước là triền. Còn nếu như dục cái bộ thủ đằng trước đi thì chữ thọ đó là nhận, cho nên câu nam nữ thọ thọ bất thân á thì chữ thọ đằng trước là thọ này nè, còn chữ thọ đằng sau á là bỏ đi cái bộ thủ đằng trước mà thành thọ có thọ nhận, nam nữ thọ thọ bất thân. Mình đọc hai chữ thọ thọ mình không biết cái thọ thọ gì là gì, hồi xưa đọc cũng chẳng hiểu. Thọ pháp nhãn tức là truyền trao cái con mắt về pháp, pháp nhãn là một danh từ không có dịch ra. Như vậy đấy là diễn từ biện thọ pháp nhãn. Câu tiếp theo là độ ác thú khai thiện môn, ư chư chúng sanh thì nhược từ ký. Vậy là biết rồi, phẩm nào đúng không? Đó. Bao giờ mà học kinh vô lượng thọ cái đó đó quý vị. Nên tức là gì? Mình đọc tới câu nào mình cũng biết là nó là phẩm nào. Thì quý vị mới là mới có thể gọi là nhập vào kinh văn của được. Còn mình học á mới mới màng màng á, mình đọc mình cứ nó quen quen, không biết nằm đâu. Thì đó là mình cũng học cũng tạm tạm thôi, chưa khá được, chưa giỏi. Nếu mà mình muốn học kinh văn á, làm sao mà học tới mức độ đó, học đến nỗi mà đọc kinh câu nào cái đó rồi đọc tiếp được. Giống như hồi xưa mà đi khảo mà thọ giới ở Việt Nam hồi xưa khó lắm, bây giờ thì dễ rồi. Hồi xưa thọ giới chú Lăng Nghiêm á, ai mà học đi chùa nhiều biết chú Lăng Nghiêm đúng không, năm đệ thần chú Lăng Nghiêm dài như vậy đó, cả 20 trang vậy mà không có nghĩa gì hết, phải đọc thuộc lầu vậy. Vô đó cái tự nhiên đọc cái câu ở giữa bảo đọc tiếp đi đó, mà nếu mà không đọc tiếp được là mình không biết chỗ nào đúng không, vậy mình phải thuộc đến mức độ ở đó mới được. Thì vậy kinh vô lượng thọ nếu mà quý vị mà tự nhiên chen qua giữa một cái là mình đọc tiếp được thì mình sẽ hiểu được là trình độ mình học cũng khá khá, mình có đồng tâm khá đối với bộ kinh. Và thường nói là nếu kinh mà mình không thuộc á thì để mà hiểu nghĩa kinh á thì thật sự cũng còn có khiếm khuyết, tại vì mình phải thuộc lầu. Giống như gì, ngài Pháp Đạt á là ngài tụng tới 10.000 bộ, 3.000 bộ kinh Pháp Hoa thì là cũng vậy đó, mình cũng vậy. Kinh vô lượng thọ hòa thượng nói ít chữ mà thuộc được thì tốt, còn không thuộc được thôi, mình niệm Phật là chính. Như vậy đó là diễn từ biện thọ pháp nhãn, là trong cũng là chính là câu là huệ biện tài, tức là trong phẩm thứ hai này mở màn như phần cuối, đây là cuối phẩm thứ hai đều có liên quan với nhau. Còn một thêm một cái nghĩa nữa đó là thường dĩ pháp âm giác chư thế gian đó, tức là thường lấy pháp âm hay dùng pháp âm để giác ngộ cho các thế gian. Các thế gian đây á, thì gồm có ba loại thế gian. Quý vị có nhớ thế gian có ba loại thế gian gì không ạ? Chắc nhiều người mới học thì không biết. Người học lâu rồi nghe hòa thượng giảng thì hình như ba thế gian thì đang chưa có giảng. Thế gian thứ nhất là gì? Hữu tình thế gian. Quý vị nhớ không ạ? Hay còn gọi là khí chánh giác thế gian đúng không ạ? Có ba loại, một là gì? Hữu tình thế gian. Là gì? Là chúng ta đây nè. Vô tình đó là khí thế gian, rồi một cái là khí chánh giác thế gian. Khí chánh giác thế gian là gì vậy? Phật Bồ Tát đó, ấy nói vậy những người hơi ngộ. Thì cái thế gian đó là một cách giải thích như thế. Còn nếu mình đây giác chư thế gian, còn một cách nói nữa đó là giác những chúng sanh cho giác ngộ cho những chúng sanh trong thế gian. Cho nên là có nhiều cách nói ha. Thì chúng ta ở đây chúng ta không có nói rõ tại vì mình không có dùng ý mình để nói. Như vậy câu mà nói về Huệ Biện Tài Bồ Tát chính là nghĩa, cái chữ chi nghĩa, tức là nghĩa của ở trong kinh này nói là diễn từ biện thọ pháp nhãn, tức là diễn thiết cái sự từ bi biện tài, rồi truyền trao con mắt về pháp, pháp nhãn là con mắt pháp, rồi thường dĩ pháp âm giác chư thế gian đó. Thì đây những câu này thì toàn là quen thuộc cả. Huệ biện tài biểu thị sáng tỏ tin tưởng Phật huệ, biện tài vô ngại tức là nghĩa diễn từ biện truyền trao pháp nhãn, thường dùng pháp âm giác ngộ tất cả thế gian. Thì đó là cái ý nghĩa của huệ biện tài. Tiếp theo là quán vô trụ Bồ Tát. Thì về chữ quán vô trụ, quán vô trụ kiến đường dịch, tức là thấy trong bản dịch thời đường, bản dịch thời đường của ngài Hưng Tăng Khải hay Khang Tăng Khải, ngụy dịch tác không không vô. Thì bản ngụy dịch á thì viết là không vô, tên khác không vô vừa không, vừa không là không là ý nói về rỗng không, vô là không có gì đó, tức là ngài có nghĩa là không có dính mắc vào cái gì, không có bị chấp trước, không bị dính mắc cái gì, thì cũng ý nghĩa là quán vô trụ. Hai ý nghĩa này giống nhau. Biểu kinh trung, tức là biểu thị ở trong kinh này, trong kinh này có câu là gì? Thí thiện huyển sư, hiện chúng dị tướng, ư bỉ tướng trung, thật vô khả đắc. Thì câu này quý vị nghe quen quen, cũng ở trong phẩm nào? Cũng toàn phẩm thứ hai không chứ đâu, đúng không? Thí thiện hiển sư tức là giống như là một vị áo thuật gia, áo thuật gia giỏi, gọi là huyển sư. Huyển thuật á, vị thầy mà thầy giỏi thì người ta mới cho thêm chữ sư vào, là áo thuật gia giỏi. Hiện chúng dị tướng là có thể hiện ra nhiều cái tướng lạ, giống như quý vị thấy người ta chặt đầu, đúng không? Người ta nuốt kiếm, người ta nuốt lửa lam rồi vân vân, người ta làm ra nhiều cái hình tướng lạ. Nhưng mà sao? Ư bỉ tướng trung. Đó, nhưng mà thật ra đối trong thật cái tướng thật của cái tướng đó đó, thật vô khả đắc, là thật sự là không có như vậy. Đâu phải chém đầu thiệt đâu. Đúng không? Thấy coi xiếc á quý vị ha. Xiếc nó chém đầu đưa ra người thành ba khúc, đưa ra vậy. Nhưng mà đâu phải như vậy đâu. Đó là làm ảo thôi. Họ làm cái cách nào đó để ảo cho mình thấy như vậy. Nó thật ra không phải thầy. Cho nên đó là thí thiện hiển sư, hiện chúng vị tướng, ư bị tướng trưng, thật vô khả đắc. Tức là giống như người ảo thuật giỏi vậy đó, bị thầy ảo thuật giỏi hiện ra nhiều cái tướng lạ lắm, người thường làm được, nhưng mà đối với các tướng trong cái tướng đó thì thật ra là không có đạt được, mà chỉ là cái hình ảnh giả thôi, mà lừa mắt người ta thôi đó quý vị. Giống như cái biểu diễn cái nuốt kiếm đó quý vị. Thiện Trang có coi một cái video mà nó biểu diễn nuốt kiếm. Nuốt kiếm đưa cái kiếm dài là nó đâm từ trên thả xuống, lúc hết còn mỗi cái cán kiếm không, rồi rút ra nó dài lại như cũ. Quý vị biết tại sao không? Cái kiếm nó có cái lò xo trong đó, khi nó rút nó này nè, nó bấm thu ngắn lại, nó bấm cái lò xo đó thì nó cứ đưa vô nữa, thì thật ra cái nó đưa tới đâu, thật đâu có kiếm nó cứ thu lại, cuối cùng đưa vô miệng thật ra có chút xíu à, cái cán kiếm mà. Còn khi nó rút ra nó lại bấm cái nút đó, nó trên tay là nó bấm cái nút đó, thì cái kiếm nó tiếp tục ra, nó dài ra tương ứng, nó có luyện bao nhiêu đó thôi. Mà mình tại vì mình đâu có được thấy cái bấm đó đâu, nên khi biểu diễn xiếc xong rồi, đúng không, biểu diễn xiếc xong rồi thì mới đem ra thì nó đợi nè, bấm như này cho coi nè, à cái gì, cái kiếm này gì vậy, kiếm giả không có thiệt. Cho nên hiện ra cái tướng là nước kiếm, nhưng mà không phải nuốt kiếm thiệt đâu, giả đó. Đó. Hồi xưa hồi nhỏ thì Nhân học được cái chiêu gọi là làm mất cái dao lam, mấy cái ly úp xuống mà mất cái dao lam. Quý vị học cái chiêu đó không? Cái chiêu đó là dễ nhất luôn á. À, cái dao lam đó, cái dao lam này quý vị đây Thiện Trang để vô một cái quyển cái tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng giấy A4 này á, trắng đúng không? Để cái dao lam lên đúng không? Rồi mình lấy cái ly mình úp lên cái dao lam biến mất. Mọi người người nhìn đây, ủa không thấy cái dao lam đâu mất tiêu á. Quý vị biết làm cách nào không? Lấy cái tờ giấy trắng á, y chang cái tờ giấy kia, cắt ra dán lên cái miệng ly á. Thì mình chụp xuống là cái nó che rồi. Hai cái tờ giấy nó giống nhau mà, giấy trắng mà nó giống nhau mà, chụp xuống thì với cái khúc xạ ánh sáng thì người ta đâu có phân biệt được cái tờ giấy trong, tờ giấy thiệt đó với cái tờ giấy ở trên cái miệng ly đâu. Ai học vật lý chút xíu biết cái đó, đúng không? Mình lấy thì sao dán mà mức độ cái đó là thì cái tờ giấy đó nó đè lên cái con dao lam rồi mà thấy nữa đó, thì mình dở nhanh, mình dở một cái là người ta, mình dở làm sao đó, đừng để người ta để ý, rồi mình chụp lên đây một cái thì cái vẫn là cái để cái ly trên cái tờ giấy đó, cho nên người ta cũng không phát hiện là trên cái miệng ly có một cái tờ giấy trắng dán trên miệng ly đó. Ảo thuật gia đó, chứ có gì đâu. Mình làm thì mình biết, người ta đâu biết đâu, người ta là ồ hay thiệt cái nha, cái dao lam biến mất mình dở lên thì cái dao lam nó có. Mình làm thì nhanh nha, phải làm thì nhanh để người ta không có kịp nhìn, để ấp ra một cái rồi cái dở ra là thấy, ấp ra là không thấy. dở lại ngay lập tức phải để cái ly xuống lại là để cho người ta tránh thấy được cái miệng ly là có cái dán tờ giấy. Để vậy thôi, cái chiêu rất là đơn giản, rất nhiều chiêu vậy đó, ảo thuật đó là thí thiện hiển sư hiện chúng dị tướng đó, tức là giống như người thầy ảo thuật giỏi đó, làm ra những tướng lạ vậy. Nhưng mà thật ra trong các tướng đó thì không có cái gì thật đâu, thật vô khỏi đất, nó không có đạt đạt được đâu, được đâu, mình đâu có thể để nằm mất cái dao lam đâu, cái dao lam nằm đó mà mình đè lên thôi chứ không mất được đó. Đó là những cái ảo thuật đó, cho nên là quý vị thấy là quán vô trụ Bồ Tát là mượn ý nghĩa là gì, giống như là các ngài làm trong các Phật sự, nhưng mà ngài không có chấp trước, cho nên đối với các tướng đó các ngài gần như không có gì đắc, tức là ý là vô tác vô nguyện pháp môn, đó như trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 2 nói. Và cũng có nghĩa là gì, làm mà không trụ gọi là quán vô trụ, hay gọi là không vô, không vô tức là làm nhưng mà không làm, không làm mà làm. Trong nhà Phật hay nói câu đó là gì, câu nói là gì quý vị không, ư thị mộng trung nhi tác Phật sự. Quý vị hiểu câu đó không ạ? Là ở trong trong mộng, như là ở trong mộng á, mà mình làm ở trong mộng đó mà làm các Phật sự, mà Phật sự trong mộng thôi chứ không có thiệt à. Cho nên là Bồ Tát thì vô trong mộng để làm Phật sự, các ngài biết đó là mộng, mộng thì nó là thiệt đâu mà vô trong mộng thì mình làm cái gì rồi xong rồi ra có gì đâu, quý vị tỉnh lại không có gì hết. Giống như quý vị nằm mơ đó, nằm ngủ mơ đó, quý vị thấy cái ngày nào đó mà quý vị làm chủ giấc mơ, hình như lâu lâu mình cũng có làm chủ được giấc mơ đúng không ạ? Vô đó bắt đầu muốn làm gì cũng được, đúng không? Mình làm đã mà hồi mình tỉnh dậy thì tiếc quá, hết mất rồi, giấc mơ đã trôi qua. Thì đó, đó là gì? Bồ Tát vào lục đạo luân hồi làm Phật sự cũng như thế. Cái ngài vào trong giống như vào trong mộng, vào trong mộng cho các ngài cũng làm đủ các vật sự, nhưng mà các ngài không chấp trước, cho nên gọi là quán vô trụ Bồ Tát. À, khi nào làm xong rồi cái ngày ra thôi, hết giấc mơ rồi còn tính toán gì trong đó chi nữa, cho nên mới gọi là tác không vô đó, hay là quán vô trụ. Thì quý vị hiểu là như thế, tức là ở đây chính là ý nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật đó, rốt ráo đó, không có vướng mắc gì cả. Tiếp tục, diệt biểu pháp tạng vĩnh kiếp nhân hạnh, tức là cũng là biểu thị cái nhân hạnh của nhiều kiếp, như vĩnh có nhiều kiếp của ngài Bồ Tát Pháp Tạng. Thiết không vô tướng vô nguyện chi pháp, đây là ngài thiết cái pháp ba pháp mà chúng ta hồi nãy thì nghe nói, đó là pháp không vô tướng vô nguyện. Sau này chúng ta có học lại đoạn này đúng không ạ? Đoạn sau nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn đó, thì đấy tức là ngài Bồ Tát Pháp Tạng, tức là ở trong nhân địa đó ngài nhiều kiếp tu hành, thì ngài cũng thiết cái pháp môn nào không vô tướng vô nguyện, cái pháp đó. Về quán vô trụ, thấy trong bản Đường Dịch, còn bản Ngụy Dịch ghi là không vô, biểu thị như nhà ảo thuật giỏi có thể hiện ra các tướng lạ, nhưng trong các tướng ấy thật không thể đạt được, cũng là biểu thị nhân hạnh trong nhiều kiếp của ngài Pháp Tạng là thiết pháp không vô tướng vô nguyện. Đó là ngài cũng tu Bát Nhã Ba La Mật giỏi lắm chứ không phải đơn giản đâu, đúng không? Về tu mà không vô tướng vô nguyện là rất không phải đơn giản. Rồi tiếp tục vị Bồ Tát tiếp theo, như vậy thứ nhất là thiện tư duy, huệ biện tài, quán vô trụ, thần thông hoa. Tiếp theo là thần thông hoa. Thần thông hoa biểu thị thần thông lực. Đây là quên Thiền Trang chưa đọc âm. Thần thông hoa biểu tùng thần thông lực. Tức là thần thông hoa là gì? Là biểu thị rằng là từ cái thần từ tùng và từ cái sức, lực là sức thần thông. Tập vạn hạnh chi đức hoa, mà có thể là tụ lại, chữ tập là tụ tập, tụ lại cái đức hoa của vạn hạnh. Thì chúng ta phải hiểu mấy nghĩa chỗ này chút. Tức là ở đây á, ngài thần thông hoa Bồ Tát á, biểu thị gì? Biểu thị là ngài dùng cái sức thần thông, từ sức thần thông của mình mà ngài tập trung lại, tụ tập, đó là tập trung lại, tập trung lại cái gì? Đức hạnh và hoa. Đức hạnh còn có chữ hoa, chữ hoa có nghĩa là gì? Tốt đẹp. À, tại vì hoa đây cần danh từ, tại vì chữ đức là danh từ rồi thì cái hoa này cũng danh từ. Danh từ đó thì có nghĩa là tốt đẹp, những cái sự tốt đẹp về đức hạnh, mà không phải một hạnh mà vạn hạnh, tức là muôn hạnh, rất nhiều hạnh. Ngài tập trung lại, dùng cái sức thần thông để tập trung lại để làm gì? Dĩ tự trang nghiêm, để mà tự trang nghiêm mình, tức là để trang nghiêm cho chính mình, tức là làm đẹp cho chính mình, tức là dùng đức hạnh để mà trang nghiêm mình. Cụ túc phương tiện là đầy đủ phương tiện, thành tựu chúng sanh. À, các ngài đầy đủ phương tiện để mà thành tựu cho chúng sanh. Đó là biểu thị ngài thần thông hoa, tức là ngài thần hoa là dùng cách nào để độ sanh. Ngài dùng sức thần thông, thần thông ở đây không ai nói là biến hóa không, mà thần thông là đầy đủ các năng lực thần kỳ. Ví dụ như ngài có thể biết túc mạng thông và vân vân, này đó đủ sức thần thông. À, hoặc là có những cái gì đó mà người ta không làm được, ngài làm được, gọi là thần thông. À, rồi ngài tụ tập lại, tập trung lại cái, tất cả những cái đức tốt đẹp của ngài về muôn hạnh, ví dụ như bố thí trì giới, rồi nhẫn nhục tinh tấn thiền định vân vân, ngài đều đầy đủ hết để ngài trang nghiêm cho chính ngài, và ngài làm cái phương tiện đầy đủ để mà thành tựu cho chúng sanh. Như kinh văn, tức là như trong kinh nói, vô bộ thập phương hành quyền phương tiện, cũng là trong phẩm thứ hai. À, du bộ có nghĩa là du là đi du lịch đó, bộ là đi đi mà đi bộ, nhưng mà đi thế nào? Đi ung dung tự tại chứ không phải là đi mà mệt mỏi thì không phải du bộ được. Đấy, thì đây là du bộ thập phương có nghĩa là đi đi khắp mười phương thế giới, mà đi giống như đi dạo chơi vậy đó. Giống như chúng ta mà rảnh rỗi đó, chúng ta ra đây chúng ta đi dạo đúng không? Quý vị đi dạo vườn hoa hướng dương cái mùa kia kìa. Bây giờ đồng hoa hướng dương bây giờ sắp biến thành mùa tiết rồi. Đó hả? Thì quý vị đi dạo dạo mà đi một cách thông thả nhẹ nhàng thì mình gọi là du bộ. Còn mình đi mà mình đi từ chợ về hoặc đi từ đâu về mong cho tới nhà, đi gần mệt gần chết mong tới nhà, cái đó không phải là du bộ. Cái đó là đi không có tự tại. Hoặc là mệt lắm rồi nhưng bắt buộc phải đi thì không phải tự tại. Cho nên cái từ du bộ có nghĩa là đi bộ, đi mà một cách thung dung tự tại. Du bộ thập phương tức là ngày vào mười phương thế giới, ngày đến mười phương thế giới một cách an nhiên, như đi chơi vậy đó, như đi du lịch vậy đó, đi làm thật sự mà giống vậy. Hành quyền phương tiện mà ngài thực hành những cái quyền xảo phương tiện. Chứ quyền đó là có nghĩa là gì? Chứ quyền á có nghĩa là khéo léo đó, tạm thời thôi, thấy không, mà để mình sao mà dẫn dắt được chúng sanh. Cho nên trong kinh này nói như thế. Trong phẩm thứ hai chúng ta sẽ học lại cái đoạn đó sau. Đây, như vậy thần thông hoa, quý vị thấy mở đầu phẩm 2 thôi kể ra ngài thần thông hoa là liên quan đến sau hết trơn rồi. Cho nên người ngộ học một chút thôi là ngộ hết. Cho nên hồi đó Lục Tổ Đại sư Huệ Năng á, quý vị thấy ngài Pháp Đạt Thiền sư á, thì đọc bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa suốt 3.000 bộ. Mỗi ngày nếu mà đọc một bộ thì 3.000 bộ cũng phải là 3.000 ngày. À, ít nhất là vậy, tại vì một kinh Diệu Pháp Liên Hoa quý vị đọc phải 8 tiếng mới xong. Ít nhất là đọc nhanh lắm, 8 tiếng mới xong. Như vậy ngài có 3 năm, có 10 năm chứ. 10 năm đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà không bằng Lục Tổ Huệ Năng. À, nói với ngài Pháp Đạt là ta chưa nghe kinh này, ông đọc cho ta nghe đi. Ta không biết chữ. Thì mới đọc tới phẩm thứ hai, phẩm phương tiện của kinh Diệu Pháp Liên Hoa thôi. Ngài nói mới đọc một chút xíu, ngài thôi thôi, không còn đọc nữa. Ta biết rồi. Ta nói cho ông nghe. Nói xong là ngài Pháp Đạt ngộ đạo luôn. Đó, vậy đó là gì? Tại vì sao? Đó thì cũng giống như vậy đó. Chúng ta mà mới học tới 16 vị chánh sĩ này là mình thấy hiểu hết rồi, đằng sau rồi. À, nhưng mà bây giờ mình sao mình học sao mà không hiểu gì hết trơn đúng không? Đó là gì? Thì mình căn tánh không phải Lục Tổ Huệ Năng, mình căn tánh phàm phu mà. Đó là bình thường. Còn như Lục Tổ Huệ Năng là phi thường. Như vậy ở đây là thần thông hoa đúng không? Thần thông hoa biểu thị từ sức thần thông tụ lại đức tốt đẹp của vạn hạnh. để trang nghiêm chính mình đầy đủ phương tiện để thành tựu chúng sanh. Như trong kinh nói, đi dạo mười phương để hành quyền xảo phương tiện. Đó là dịch thiền tra, không có dịch nó bóng, mà phải cố gắng dịch sát. Trong phần chú giải mình dịch sát thôi, còn khi vào cái phần kinh đó, thì mình sẽ dịch cho nó hay. Ở đây mình dịch cho nó sát để mọi người hiểu nghĩa thôi. Tiếp theo là gì? Thần Thông Hoa Bồ Tát, Quang Anh Bồ Tát, đúng không ạ? Quang Anh. Quang Anh biểu quang minh anh phát. Cái này lần trước mình có giải thích chữ quang minh anh phát rồi. Quang minh anh phát thì dịch nghĩa là gì? Ở đây quang, quang minh thì chúng ta hiểu rồi đúng không? Là ánh sáng, là biểu thị trí tuệ rồi. Anh á, chữ anh có nghĩa là tinh hoa của sự vật hoặc là tài năng xuất chúng, gọi là anh. Chữ phát có nghĩa là phát triển, có nghĩa là khai mở, có nghĩa là hiển lộ ra. Như vậy quang anh tức là người này, vị Bồ Tát này có cái gì? Có gì đặc biệt? Có ánh sáng hào quang, có trí tuệ rất đặc biệt, rồi có tài năng xuất chúng mà luôn luôn phát triển lên. Đó gọi là quang minh anh phát. Nói đơn giản như vậy. Hữu kinh trung vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang đẳng. Đó. Quang trung cực tôn thị quang anh nghĩa. Có nghĩa là gì? Cũng là cái nghĩa ở trong kinh này nói là vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vân vân. Rồi 12 danh hiệu về quang đó. Rồi quang trung cực tôn tức là cái sự tôn quý nhất, rất là tôn quý trong tất cả các quang minh. Rồi thì đó chính là ý nghĩa của chữ quang anh. Quý vị thấy không? Mình đọc mấy danh hiệu của Phật Bồ Tát lúc nào sáng nay mình lễ tịnh tu tiểu yếu, ba mình đặt tịnh tu tiểu yếu, mình cũng đọc vô thượng thọ, cũng có hiểu là vô lượng quang, vô ngại quang, vô trí quang, vân vân, đó vô biên quang, vân vân, đọc một hồi mình không thấy cái liên quan gì tới quang anh hết trơn. Đó là gì? Cảnh giới của mình khác đó. Rồi có câu quang trung cực tôn, Phật trung chi vương á, đó, đó là quang minh tôn quý nhất trong tất cả loại quang minh và là vua trong chư Phật. Thì ý nghĩa cái chữ quang anh là ở trong kinh này như thế. Quang anh biểu thị quang minh anh phát, tức là ánh sáng tài năng hiển lộ và thần thái. Ở đây còn biểu hiện nữa, thần thái phấn chấn, tức là thần thái rất là vui vẻ, phấn chấn, chứ không phải mệt mỏi. Mình chúng ta tu mấy ngày nó đừ đó, không phải như thế đó. Không phải, mà mình rất là thần thái, rất là phấn chấn. Thêm nữa, vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vân vân, cực kỳ tôn quý trong các ánh sáng, chính là nghĩa của chữ quang anh. Đó, chúng ta hiểu cái chữ quang anh là cái ý nghĩa thế. Rồi sau quang anh tới tiếp theo là bảo tràng. Bảo tràng thì đầu tiên chúng ta hiểu thế nào là bảo. Bảo là báu, là quý báu. Tràng có nghĩa là gì? Tràng, trong tràng phang, đúng rồi. Ở trong nhà Phật thì có tràng và có phang. Vậy chúng ta có tràng không, có phang không? Chưa có, cho nên không biết. Có tràng á, cái tràng là gì và cái phang là gì? Cái phang là cái giống như cái cờ á, mà không phải cái cờ, mà treo ví dụ như cái dây treo á, treo gì nè, ghi các chữ, hay cái chữ chữ lên đó, ví dụ như chữ gì đó vân vân, thì cái đó gọi là phang. Còn tràng á gì? Tràng là cái giống như trên hình Phật Bồ Tát á, giống như cái dù á, mà mọi người không biết này, ôi Phật này có cái dù hay ha, nhưng mà cái dù gì đâu phải cái dù đâu, cái đó là gọi là tràng lọng à. Thì đó là lọng, tràng phang bảo cái đó, thì những cái này là tràng, thì tràng phang bảo cái, thì lọng phang lọng, rồi những cái từ đó thì ở đây á chỉ là biểu thị cho Phật pháp. Thì do từ không có đầy đủ trong Hán cổ, quý vị nêu một chữ thì quý vị hiểu những chữ khác. Lấy chữ tràng thì có nghĩa là biểu thị do tràng phang bảo cái. Quý vị phải hiểu được, lấy một mà hiểu mấy nghĩa. Tại vì Hán cổ toàn viết vậy thôi, viết đại diện thôi. Thì chúng ta hiểu được thì mình hiểu như vậy, không có đơn giản thôi. Như vậy bảo tràng là những cái tràng phang lọng, vâng, đều quý báu cả. Kiến đường dịch là thấy trong bản đường dịch, trong bản dịch thời Đường thì ghi bảo tràng. Ngụy dịch tác trí tràng, còn bản dịch thời Ngụy thì ghi là trí tràng, thì cũng tương tự bảo tràng bây giờ đổi thành trí tràng. Trí tràng thì trí tuệ mà quý báu, giống như các là Phan Lộng rồi vân vân. Thì như vậy hai tên khác nhau nhưng cùng một người thôi. Biểu trí huệ thù thắng do như bảo tràng, tức là biểu thị rằng trí huệ thù thắng. Thù thắng tức là đặc biệt mà hơn người khác, hơn tất cả, giống như là quý báu, giống như là những cái tràng phan, những cái lộng báu rất là đáng quý. Như vậy bảo tràng thấy trong bản Đường dịch, còn bản Ngụy dịch ghi là trí tràng. Biểu thị trí huệ thù thắng giống như là lộng báo đó, chúng ta có thể hiểu như thế. Tiếp theo, ngài Bồ Tát tiếp theo là Trí Thượng Bồ Tát. Trí Thượng kiến Đường dịch, cũng thấy trong bản Đường dịch Ngụy dịch tác huệ thượng, còn bản Ngụy dịch thì dịch khác đi là thành huệ thượng, thì huệ thượng hay trí thượng cũng vậy thôi, trí huệ thường đi chung với nhau. Ở trong hồi xưa, trong quý vị mà đọc những bản kinh hồi xưa thì chữ trí với chữ huệ đó, nếu hai nhà dịch giả khác nhau á thì thường dùng giống nhau, dùng lẫn lộn qua lại chữ trí với chữ huệ. Thì trí huệ có khi dùng trí, có khi dùng huệ. Cho nên hồi xưa á, Thiện Trang nghe Hòa Thượng hay nhắc trong bài kệ mà Thiện Trang rất là thích trong kinh Hoa Nghiêm, ở phẩm Thăng Lên Cung Trời Giả Ma á, thì trong đó có câu là gì, thí như ám trung bảo, có bài kệ thí như ám trung bảo, vô đăng bất khả kiến, Phật pháp vô nhân thiết, ti trí mạc năng liễu, hay mạc năng giải. Thì có nghĩa là giống như dịch bóng bảy là gì, như viên ngọc sáng, như viên ngọc quý giữa đêm dài, không đèn soi thấy có ai hay, cũng vậy Phật pháp không người nói, thông minh cũng chẳng hiểu được. Nghĩa này đó, có nghĩa là Phật pháp giống như là viên ngọc quý mà đem trong đêm trường, đêm dài á, mà không có đèn á, thì cũng không soi, thì cũng không ai biết đâu đó là viên ngọc quý đâu. Thì cũng vậy Phật pháp mà không có người giảng cho mình hiểu đó, thì cái thông minh cũng không hiểu được nghĩa này. Thì Thiện Trang thấy ủa sao Hòa Thượng đọc là ti trí mặc năng liễu, nhưng mà qua là tri trí mặc năng lại mang giải, nhưng mà Thiện Trang tra trong bản kinh Hoa Nghiêm thì thấy ti huệ mạc năng liễu, cái kêu ủa sao huệ với trí khác nhau mà. Nhưng mà thật ra sau này thì đang biết là do dịch giả, tại vì kinh Hoa Nghiêm có ba bản dịch lận, bản dịch Hoa Nghiêm 60, Hoa Nghiêm 80 thì dùng hai chữ khác nhau vậy thôi. Hòa Thượng căn cứ bản Hoa Nghiêm 80 và thực đọc thì khác, mà mình căn cứ bản 60, Hoa Nghiêm 60 thì khác nhau, cho nên chữ trí với lại chữ chữ huệ là như nhau. Quý vị hiểu chưa? Ngày xưa, bây giờ thì người ta phân biệt, bây giờ chữ trí với chữ huệ người ta phân biệt, đó, hồi xưa không có phân biệt. Biểu kinh trung, tức là biểu thị ở trong ý nghĩa trong kinh này, trong kinh này có câu như thế này: vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, quảng đại uy đức quảng đại bất tư nghị trí, như thị vô thượng diệu trí. Có nghĩa là ở đây á, cái chữ mà Trí Thượng Bồ Tát á, hay còn trong bản dịch thời Ngụy gọi là Huệ Thượng á, thì là biểu thị ở trong kinh này có câu nói là gì, vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, hay là uy đức quảng đại bất tư nghị trí. Quý vị biết ở phẩm nào không vậy? Đối với phẩm Biên Địa Nghi Thành, đúng không ạ? Phẩm đấy chúng ta thấy liên quan đó, thì mình học qua thì phẩm đó có nói đến bốn loại trí, đúng không ạ? Rồi thì câu đó tối thượng thắng Phật trí, tối thượng thắng trí, vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, ai đức quảng đại bất tư nghị trí. Thì đó, thì ở đây ngài Hoàng Niệm Tổ có cử ra hai cái trí đó, thì thật ra đó chính là ngài Trí Thượng Bồ Tát. Thì đó, trí thượng là gì sao rồi? Trí thượng trí trên cao nhất rồi, vượt hơn cả mọi người khác, cho nên gọi là trí thượng. Mà mấy trí này là tứ trí bồ đề, có phải là trí thượng không? Đúng rồi, gì nữa, cao quá rồi, đâu có ai có đâu, mình đâu có mấy trí này, đúng không? Trí này là ai có? Phải cảnh giới tới Phật, hoặc là phải đến địa vị hình như là Bát Địa Bồ Tát mới cho nên mới có mấy trí này. Bát Địa Bồ Tát của của gì, của Di Thức Tông. Di Thức Tông là nói Bát Địa Bồ Tát gọi là chứng được các trí này, chuyển thức thành trí. Di Thức Tông thì lúc trước chúng ta có cái bản so sánh của Di Thức Tông so với Kinh Hoa Nghiêm là như thế nào rồi, thì hôm nào đó để chúng ta hãy coi lại vì mọi người cũng quên mất rồi, đúng không ạ? Thị như thị vô thượng diệu trí, những cái trí vô thượng vi diệu như trên như vậy. Siêu xuất nhất thiết, tức là vượt hơn hay là vượt ra ngoài tất cả. Cố danh trí thượng, cho nên mới nói là trí thượng. Tức là nếu những có những cái trí đó thì đúng là mình thành Phật rồi, mình chuyển thức thành trí rồi thì mình thành Phật rồi. Thì như vậy là những trí đó mình đúng là gì? Vô thượng diệu trí, vượt hơn ra ngoài tất cả rồi, cho nên mình gọi là trí thượng. Cho nên trí thượng Bồ Tát biểu thị như vậy. Quý vị hiểu mà, rồi đọc lại nào. Trí thượng thấy trong bản đường dịch, trong bản ngụy dịch ghi là huệ thượng, biểu thị vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, uy đức quảng đại bất tư nghị trí trong kinh này. Vô thượng diệu trí như thế, vượt ra ngoài tất cả nên gọi là trí thượng. Rồi tiếp theo là chúng ta đi thêm Bồ Tát nữa đi, là Tịch Căn Bồ Tát. Về ngài Tịch Căn Bồ Tát thì chữ Tịch Căn, Tịch Căn Hội Sớ Văn là trong một chút bản chú giải gọi là sách Hội Sớ, trong đó nói tịch diệt cảnh trí, chư căn thanh tịnh, cố danh Tịch Căn. Lời này chú giải hơi sâu. Tịch diệt cảnh trí tức là gì? Cái cảnh cảnh trí mà tịch diệt, tức là ở đây nói hai điều. Tịch diệt tức là gì quý vị? Nhập được vô cảnh giới là giải thoát rồi thì mới gọi là tịch diệt, đúng không ạ? Mà đây là cảnh, cảnh là cảnh giới. Còn chữ trí này là trí huệ. Như vậy trí huệ và cảnh giới của tịch diệt đó, phải có như vậy. Thì cái đó là gì? Chư căn thanh tịnh, thì tất cả các căn đều thanh tịnh, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều thanh tịnh. Cho nên gọi là cố danh, tức là nên gọi là tịch căn và các căn thanh tịnh. Mục tiêu ở đây nói là các căn thanh tịnh. Mà muốn các căn thanh tịnh thì phải đạt đến cảnh giới nào? Cảnh giới của tịch diệt. Tịch diệt này cũng chính là tịch diệt nhẫn. Nếu mà mình không dám nói nhưng mà mình có thể, khi đó trí huệ của bậc tịch diệt nhẫn. Thì chúng ta sau này chúng ta sẽ học kỹ về cái, những cái này. Nên lần này chúng ta giới thiệu qua, bây giờ phân tích nhiều quá rối à, nó đã mở ra rồi, mở ra rồi mà mình còn mở nữa thì nó rộng quá, đi hết luôn, đi một bữa có một. Thật ra hòa thượng quý vị thấy ngày giảng có mỗi khi có mỗi dòng mấy nhiêu dòng này ngày giảng hết buổi à, tại vì nó liên quan nhiều quá mà. Bây giờ nè, như tịch diệt cảnh là gì nè, trí tịch diệt trí là gì nè, rồi thế nào là tịch diệt vân vân, nói một hồi dòng dòng là hết buổi mất. Cho nên chúng ta chỉ mới giải thích sơ sơ lược thôi. Chấn giải vân hay là chân giải vân. À, sách Chân Giải nói cảnh trí tịch diệt đó, này là tịch diệt cảnh trí, đây đổi ngược lại, cảnh trí tịch diệt giống nhau, hai ngày này viết giống nhau, ý giống nhau. Căn bổn nghiêm tịnh tức là gì? Căn bổn đó là cái chúng ta ý nói là gì? Cái căn bản nghiêm tịnh, trang nghiêm thanh tịnh. Vân tịch căn đó là cái các căn á, nó vốn là nghiêm, trang nghiêm và thanh tịnh, cho nên gọi là tịch căn. Kim cứ bổn kinh trung, ở đây căn cứ vào trong kinh này, trong kinh này đó là kinh nào? Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta. Chân thật công đức phẩm vân, phẩm chân thật công đức, phẩm này phẩm nào quý vị? Phẩm 31 chân thật công đức, đúng không ạ? Cứu cánh Bồ Tát chư ba la mật, nhi thường an trụ bất sanh bất diệt chư tam ma địa. Đây là câu trong kinh Vô Lượng Thọ. Rốt ráo các Bồ Tát rốt ráo để các đạt được các cái chư ba la mật, các ngài đạt được, mà thường an trụ ở trong cái cảnh giới gì đây, cái tam ma địa chính là gì? Tam mụ thiền định, cái thiền định, định gì? Định là không sanh không diệt đó, đó thì các cái tâm cái định sâu như vậy đó, Bồ Tát đó đạt được ba la mật rốt ráo mà cái ngài luôn thường chứng đường là luôn 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 an trụ ở trong cái định tam ma địa, có nghĩa là định thiền định. Thiền định đó là định gì? Định không sanh không diệt. Định không sanh không diệt có nghĩa là mình có thể gì, đối với tất cả các pháp nó có sanh diệt nhưng mà mình không sanh không diệt đó, có này. Cái này đây là một cảnh giới rất cao đó, cho nên mới gọi là gì, vô sanh pháp nhẫn. Đấy, cái vô sanh pháp nhẫn thì mới không sanh không diệt thôi. Biểu chánh biểu tịch vi căn bổn đó, là chính là biểu thị là gì, là biểu thị tịch, tịch đây là tịch tỉnh đó, là cái căn bản tức là cái gốc, cái gốc gốc rễ đó. Chiếu dụng vô cùng à, tức là chiếu cái sức cái, diệu dụng đó, khởi dụng ra đó, tại vì hòa thượng có giảng ra thì mình ý là nó là cái khởi dụng, thì cái khởi dụng nó chiếu soi thì không có ngàn mé, vô cùng tức là không có bờ bến, tức là lúc đó sáng suốt vô cùng. Quý vị đã đạt tới nó thanh, càng thanh tịnh bao nhiêu á thì tự nhiên nó sáng suốt bao nhiêu. À, giống như là gì, bây giờ chúng ta động quá, tâm nó động quá cho nên chúng ta không có bắt được những cái làn sóng mà chuyển động nó chậm, nó vi tế, nó động mạnh hơn mình thì mình cảm nhận được. Giống như quý vị bây giờ mình đang ngồi đây đúng không ạ, mà nếu mình ngồi trong cái cảnh này thì mình thấy cái xe ngoài kia nó chạy rầm 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 rầm, tại vì sao? Nó động hơn mình cho nên mình cảm nhận được. Nhưng mà những người mà đi bộ thì mình khó cảm nhận hơn chút đúng không ạ, tại vì nó chuyển động ít hơn thì vậy đó. Nhưng nếu mình càng tĩnh lặng bao nhiêu đó, không gian nó là im ắng hết, mọi thứ nó, mọi bề nó vắng lặng, nó im, thì quý vị mà cảm nhận được cái, những cái âm thanh vi tế hơn, những cái chuyển động vi tế hơn, dần dần cảm động. Cho nên ở trên núi cao người ta nghe được cả cái tiếng chim hót, cái tiếng gì đó động, một cái tiếng động nhỏ vẫn nghe được. Đó là gì? Càng thanh tịnh bao nhiêu, càng tịch diệt bao nhiêu thì càng thanh tịnh là gì? Cái các căn của mình đó, nó sẽ chiếu soi chiếu á, và chiếu như trong kinh Bát Nhã nó là chiếu kiến đó. Chiếu kiến tức là mình sẽ thấy rõ được, nó diệu dụng thấy rõ được càng lớn. Cho nên Phật Bồ Tát tại sao lại có tha tâm thông? Hòa thượng có giải thích cho chúng ta tại sao người ta có tha tâm thông? Vì tâm người ta thanh tịnh. Quý vị tu mà tu có định á, à, hồi xưa Thiện Trang cũng không hiểu, nhưng hòa thượng giảng là Thiện Trang hiểu liền. Đó là nếu mà quý vị tu có định thì tâm quý vị thanh tịnh, tâm người ta lao sao quý vị biết liền. Tại vì người ta lao sao nó có sóng nó phát ra, mình tâm mình thanh tịnh cho nên mình biết. Mình tâm mình nó không động. Cho nên Phật Bồ Tát và định rất sâu, cho nên cái từng dao động trong tâm mình nó, cái sóng tâm mình nó phát ra dao động, cái ngài bắt được hết. Còn mình bây giờ mình cũng dao động, hai cái sóng nó dao động với nhau rồi sao biết được, rồi sao bắt được. Giống như quý vị học trên vật lý, hoặc bây giờ sợ nó vật lý không hiểu, quý vị lấy cái hồ á, trên mặt hồ á, nếu như cái mặt hồ nó đang yên lặng đúng không, quý vị bên cái bờ hồ này quý vị làm tạo ra những cơn sóng nhẹ nhẹ vậy nè, thì nó cứ đi một cái đường sóng thôi, mình thấy rất rõ ràng sóng đúng không ạ. Đó là vì cái hồ nó đang lặng thì có một cái dòng sóng mà mình thấy rất rõ từng đường sóng, nó cứ từ đây nó lan ra, mình cứ làm nhịp nhàng như vậy, nó cứ lan từ từ rất rõ đúng không ạ. Nhưng mà nếu như mình cái hồ đang vậy, đang động cái này cũng ầm ầm thì hai cái sóng nó đan nhau, nó nhiều sóng nữa thì có thấy gì đâu, không phân biệt đâu là sóng mình, đâu là sóng kia. Cho nên tâm thanh tịnh thì tự nhiên mình thấy được tất cả. Cho nên tâm người ta động mình biết liền, khỏi cần nói. Người ta nhìn cái mặt người ta, à nó đang tức đó nha, người đó đang tức đó nha, nhìn cái mặt biết buồn rồi đó, bữa nay thất tình rồi đó, đó. Nhìn nó biết à? À, bữa nay chắc là đi làm buôn bán chắc lỗ vốn rồi đó, nhìn nó biết à? Thì sao? Tâm thanh tịnh, cho đó là một chút của tha tâm thông đó. Cho nên là tha tâm thông á, là có thể hòa thượng nói là nếu mà chúng ta tu có định sâu thì kiểu tự nhiên có tha tâm thông. Nên đó là tha tâm thông chẳng có gì đặc biệt cả, các thần thông, cho nên là không có gì ngoài cả từ tâm mà ra thôi, mà lấy gì làm văn bản. là cái gốc là thanh tịnh, tịch thời tịnh đó là quan trọng, cho nên gọi là tịch căn là quan trọng. À, cho nên ở đây thấy Bồ Tát tịch căn là như thế. À, chúng ta hiểu ý nghĩa như vậy. Cố biểu thọ mạng vô lượng, cho nên biểu là biểu thị rằng là thọ mạng vô lượng. Ở đây thì tức là chiếu soi mà không có cùng. Ở đây thì như Thiền Trang đọc thiếu một câu, là thì còn thiếu một câu. Chiếu nhi thường tịch, là thiếu câu này. Tuy là soi thấy hết đó, soi soi thấy hoặc là chiếu soi kiến hết đó, nhưng mà luôn luôn thường vắng lặng, cố biểu vô thọ mạng vô lượng, cho nên biểu thị vô, thọ mạng vô lượng. Bây giờ đọc lại. Về tịch căn trong hội sơ nói, tịch diệt cảnh trí các căn thanh tịnh nên gọi là tịch căn. Trong sách Chân Giải nói, cảnh trí tịch diệt căn bản trang nghiêm thanh tịnh gọi là tịch căn. Ở đây căn cứ phẩm chân thật công đức trong kinh này nói, cứu cánh Bồ Tát các ba la mật và thường an trụ các định không sanh không diệt, tam a địa tức là các định, chính là biểu thị tịch. Thị biểu thị tịch là căn bản, tịch đó là tịch tỉnh đó, là căn bản. Khởi dụng soi chiếu vô cùng, chiếu nhưng thường thường tịch, chiếu nhưng thường tịch. À, nên biểu thị thọ mạng vô lượng. Đó thì chúng ta học tới đó. Còn chắc là cũng chắc nên mình học còn còn mấy vị nữa. Chắc là để bữa sau đi ha. Hay là để bữa sau, thời gian bây giờ ở Việt Nam là cũng là 10 giờ 13 phút, 22 giờ 13 phút để quý vị đồng tu Việt Nam ngủ. Cho nên là chúng ta học tới đây cũng đang hấp dẫn, chúng ta sẽ học bài 48, sẽ học tiếp bài 48, chúng ta học tiếp ở đây. Thiền Trang cũng xin thông báo với quý vị đồng tu trên mạng luôn là tuần này là chúng ta đã học khá nhiều rồi, cho nên thứ tư này cho nghỉ một bữa để quý vị học nhuyễn lại những bài vừa qua. Chứ chúng ta mà không có dừng á thì quý vị học theo không kịp, đúng không ạ? Như vậy học nhiều quá thì nhồi nhét quá thì quý vị không nhớ. Nên để có thời gian, vừa rồi mới có mấy ngày mà chúng ta học tới 4 bài lận. Cho nên là thứ tư này nghỉ, với là Thiền Trang cũng cần có thời gian để Thiền Trang dịch giáo các bài của Hòa Thượng. Vì tuần vừa rồi là nghỉ hết, không có giáo, cho nên là tuần này phải là bù. Vậy thứ tư này quý vị chịu khó nghe lại bài cũ. Chúng ta sẽ học vào thứ bảy, đã là lịch bình thường như cũ. Dạ, và cứ chúng ta cứ tiến hành theo đi con đường này. Thì bữa nay là cũng bài 48 rồi. Theo căn cứ với những cái bộ mà Hòa Thượng giảng thì chúng ta đi được nhanh hơn Hòa Thượng, gấp đôi được Hòa Thượng, tức là Hòa Thượng giảng rộng ra nữa, Hòa Thượng kể nhiều, còn Thiền Trang cố gắng đi, cho nên nhiều khi nghe cũng có nhàm chán, vô thần trong ngày không. Thì quý vị thông cảm cho lần đầu mình phải đi như vậy, chứ mình mở rộng ra nhiều quá, mình giảng một hồi không biết 3 giờ là xong. Lần hai thì mình quay lại thì mình sẽ đi kỹ hơn và có thể mở rộng hơn, lúc đó mình giảng lên thời gian luôn nó dài hơn. Và có quyển gọi là kinh vô không phải Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tư Liệu Tham Khảo nữa, là con trong đây có những danh từ thuật ngữ rồi cái gì những nhân vật thì có chú thích trong đó nữa, thêm một quyển nữa đó. Thì đem cái quyển đó ra nữa thì là mở rộng nữa. Mình Thiện Trang thấy cái quyển đó là thì dày lắm, cũng dày cục hơn cái quyển này nữa, nên là thấy vậy thôi cũng không, quý vị yên tâm là học hoài cũng không hết, nên là chỉ sợ là mình không kiên nhẫn kiên trì mà học thôi, chứ học cả đời cũng không hết cái bộ này đâu đó. Rồi chưa nói mình bây giờ này mình có cái đổi vị, lâu lâu mình ăn qua món dứa luộc đúng không, nó cũng đỡ ngán rồi đó. Khi mà hết dứa luộc rồi thì Thiện Trang lại cứ kiếm món khác cho quý vị ăn, món mới đó, chẳng hạn như Di Thức hoặc là Hoa Nghiêm. Thì khi đó là mọi người tu cũng lâu rồi, mọi người sẽ thích nghe những bộ cao, thì thỉnh thoảng mình có lâu lâu mình vô mình bộ cao thì mọi người sẽ nghe được nhiều hơn, nghe được sâu hơn. Và Thiện Trang này Thiện Trang thích bộ, cũng thích bộ cao đó. Nhưng mà Bây giờ đồng tu chưa có theo kịp cho nên đành phải chậm chậm đi dẫn dắt. Mới vô bộ này thôi mà bay một mớ rồi, một mớ đã không theo kịp nổi rồi, đúng không ạ? Tại vì sao? Tại vì cái duyên của mỗi người mỗi khác nhau. Thật ra không khó, khó ở chỗ mình thiếu kiên trì, kiên nhẫn. Ngày xưa Thiện Trang mới vào nghe cũng có hiểu gì đâu quý vị, cũng giống như những người khác, nhưng mà Thiện Trang kiên trì được một thời gian thôi thì mình nghe được. Quan trọng là mình nghe một thời gian thì nó trùng lập đó mà. Đó, giống như lục tức Phật đó, có vị hồi trước nghe không hiểu lục tức Phật hoặc là tứ giáo tạng thông biệt viên đâu biết đâu, nhưng bây giờ nghe đi nghe lại gặp hoài nhớ rồi đúng không, hiểu rồi đó. Cho nên những danh từ thuật ngữ trong nhà Phật như vậy mình cứ học đi học lại, nghe đi nghe lại. Mới đầu không hiểu đâu, nhưng mà theo thời gian mình hiểu dần dần. Mới đầu nghe hiểu được cái 10%, 20%, 30%, dần dần mình nghe mình hiểu được 70-80%. Tất nhiên mình nghe cả đời cũng không thể nào hiểu được 100%. Tại vì sao? Mình từ khi mình ngộ rồi mình mới hiểu 100% thôi. Chứ còn mình không ngộ thì mình cảnh giới của hòa thượng hoặc là cảnh giới của người giảng có khi cao quá, mình không thể nào hiểu được tới mức độ của người ta. Và nếu mà quý vị hiểu bằng người ta thì quý vị lên đó mà giảng được rồi. Đó, quý vị thay Thiện Trang lên đây giảng, thay hòa thượng lên giảng, Thiện Trang xuống dưới. Đó, ai mà sau này giảng được á, quý vị cứ mạnh dạn tới trình báo: con thưa thầy, con bữa nay con cảm thấy con giảng được bộ này rồi, thì Thiện Trang mời quý vị lên đó, quý vị giảng cho Thiện Trang nghe thử bữa coi giảng được rồi. Bữa nào đó cũng học cái cách của hòa thượng ngày xưa, hòa thượng đào tạo pháp sư Đình Hoàng bằng cách để cho pháp sư Đình Hoàng: con có phút giảng đi, con phải chuẩn bị giảng đi, chuẩn bị miết đi đó, chuẩn bị miết mà không hòa thượng không nói lúc nào lên hết đó. À, rồi bữa đó bất ngờ đang cái giờ giảng của hòa thượng, giờ giảng kinh Hoa Nghiêm, lúc đó pháp sư Đình Hoàng chưa có xuất gia, ngài nói: bữa nay con chuẩn bị xong chưa? Tới giờ sáng nay đó, giờ đó tức là lúc đó mới có 7 giờ sáng ăn sáng, 6-7 giờ đó, thì giờ tụi hòa thượng giảng là 8 giờ rưỡi đó, 8 giờ rưỡi nay con vào con giảng cái bộ của con đó nha. Cái pháp sư Đình Hoàng lúc đó chưa xuất gia, còn tiến sĩ Trung Mô xong, nó ngớ người ra: rồi sao con lại giảng vào giờ đó, con chưa cái kịp vậy mà đâu thông báo đồng tu trên mạng là giờ đó giờ của hòa thượng mà, nhưng có sư phụ mà. Đó, thì hòa thượng mới cố tình như vậy, mới giới thiệu như vậy, không giới thiệu thì người ta mới vô, người ta mới nghe chứ, nói bữa nay có pháp cư sĩ Trung Mô Sâm nên giảng ai nghe đúng không. Vô cái giờ đó vô cái lỡ vô rồi thấy hòa thượng phát lên đài truyền hình về tinh Hoa Tạng, thấy có vị nào lên giảng đề tài cũng hấp dẫn, so sánh kinh Hoa Nghiêm với khoa học vũ trụ của NASA, bộ đó 20 tập. Thiện Trang đau về máy rồi kêu để dịch mà không có thời gian dịch, rất hay á. Chắc Thiện Trang rất nghĩ rất hay, đau về máy là mấy năm nay rồi mà không có thời gian dịch 20 tập đó. Xong rồi ngày giảng một tập đầu tiên, ngày rung rẩy ngày giảng, ngày đầu tiên lên rung lắm, đập thôi. Mà sau khi giảng xong bước xuống tót mồ hôi. Sau đó ngài nhận được rất nhiều cuộc điện thoại tới: ôi bài hôm nay hay quá. Ngài mới tới từ đó ngài kêu: ôi vậy là tự có niềm tin rồi. Từ đó ngài cứ thế là lần sau mà thượng cho lên giảng là dần giờ có khung giờ cố định, và cái thế mà chia sẻ thành ra 20 bài. 20 bài là so sánh khoa học của kinh Hoa Nghiêm với khoa học vũ trụ NASA về không gian vũ trụ đó. Rồi cái đề tài đó nghe thôi đã rồi đúng không ạ? Nhưng mà Thiện Trang hình như cách đây mấy năm trước là Thiện Trang có đau về và có bảo cô Trân Hạnh Ánh: con có thời gian con dịch đi. Nhưng mà từ mấy năm nay cô ấy cũng bận, Thiện Trang cũng bận, cũng để trong máy vậy đó, mình lưu trong máy bộ đó 20 tập, mỗi tập 2 giờ hay sao, rất khá dài. Và để giờ không có thời gian coi luôn, không có thời gian coi, chỉ có tựa đề đó. Cho nên có nhiều bộ hay lắm quý vị, không sợ là thiếu bộ hay để nghe, không sợ thiếu bộ để dịch, chỉ có mình không có tài năng, không có khả năng thôi. Học có thiếu gì đâu, lấy bộ đó ra giảng là độ biết bao nhiêu người, dịch bộ đó cũng độ rất nhiều người. Mà bây giờ không có thời gian, bộ đó theo Thiện Trang nghĩ là rất hay á, tại vì khoa học mà ai cũng thích. Cho nên là chúng ta chỉ sợ mình không có đủ phước báo mà thôi. Có phước báo thì mình sẽ học được lâu dài, mình thâm nhập. Mỗi năm mình học một chút, mỗi ngày mình tích lũy một chút, thì dần dần cái vốn mình nó vững, và dần dần là tâm thường đế trụ độ thế chỉ đạo là mình làm được. Và nếu như tâm thường đế trụ độ thế chỉ đạo, tức là tâm luôn luôn an trụ trong cái đạo xuất thế gian của mình đó, vừa độ mình vừa độ người, thì chắc chắn mình thành gì? Bồ Tát trong đời này rồi, đúng không? Mình niệm Phật với tâm như thế thì sao? Chắc chắn vãng sanh, đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ hòa khai kiến Phật ngộ vô sanh tại Tây Phương Lạc, và mình sẽ có phần. Thì thôi, thời gian hôm nay đến đây là hết. Kính chúc quý vị đồng tu trên mạng an lạc. Dạ. Dạ, A Di Đà Phật, có ý kiến từ đạo tràng đó là tức là bây giờ từ tuần này, tức là từ thứ ngày hôm qua là giờ cho bên châu Âu đổi sang giờ mùa đông, cho nên sớm hơn so với Việt Nam 1 tiếng đồng hồ. Ví dụ như Việt Nam 8 giờ tối, thường Thiền Trang giảng 8 giờ tối giờ Việt Nam, thì hôm trước là 3 giờ chiều giờ châu Âu, thì bây giờ mình vẫn ưu tiên cho đồng tu Việt Nam, cho nên căn cứ theo giờ Việt Nam không thay đổi, các lịch vẫn như cũ theo giờ Việt Nam. Chúng ta ở châu Âu chịu thiệt chút à, tại vì châu Âu ít người hơn à, châu Âu ít người hơn, cho nên là ví dụ như ngày giờ giảng pháp vào tối thứ bảy 20 giờ Việt Nam, quý vị vẫn nghe 20 giờ Việt Nam à, còn à, nếu mà tại vì tăng lên á, mình đổi mà mình đổi mình giữ 3 giờ giờ châu Âu á, thì nó thành 9 giờ mất rồi, trễ quá, cho nên vẫn giữ giờ cũ. À, còn cộng tu thì trước mắt như vậy nó hơi cực cho những người bên này, và đặc biệt Thiện Trang lúc nào tu mới ăn cơm trưa xong lên buồn ngủ lắm, mệt lắm. Đấy, thì giờ tu để cần nghiên cứu lại để sau này có cách nào để mà mình đổi thế nào để nó phù hợp, để làm sao mà hai bên tu cũng được. Hiện tại đang ép đồng tu Việt Nam quá, cái giờ nào tu 5 tiếng tới 12 giờ khuya thì cũng Thiện Trang thấy cũng hơi bất hợp lý, để Thiện Trang hãy nghĩ cách lại để đổi giờ làm sao để hai bên đều phù hợp. Có thể mình là tu thế nào đó để chưa nghĩ ra, để chưa có suy nghĩ cho mình không nghĩ ra, để bữa nào nghĩ. Còn tạm thời trước mắt cứ như thế. Như vậy chủ nhật tới đúng không, là tu mấy tiếng? 3 tiếng đúng không ạ? 3 tiếng thì vẫn như giờ cũ, 7 giờ tối giờ Việt Nam, và ở đây 1 giờ chiều cũng không có vấn đề gì. 1 giờ chiều chủ nhật thì không có vấn đề gì. Này, 1 giờ chiều vẫn được, hơi mệt một chút thôi. Yeah. Thì chúng ta cố gắng ăn cơm sớm bên này, dù sao cố gắng chủ nhật thì ráng ăn cơm sớm. Muốn ăn cơm sớm buổi trưa thì hãy ăn cơm sớm buổi sáng. Bây giờ thì chủ nhật thì phải buổi sáng mà ăn trễ quá rồi, thì làm sao buổi trưa mà ăn sớm được, thì bằng đồng tu châu Âu phải cố gắng điều đó, quý vị sắp xếp. Còn cái giờ mà 5 tiếng đó, 12 giờ để bước sau thì đang nghĩ cách nào đó để kéo lại cho nó phù hợp hơn. Để có thể mình đổi đi đồng tu nghỉ sớm hơn chút. Có thể mình kéo xuống còn làm sao đó để mà phân 11 giờ đồng tu Việt Nam ngủ thì hợp lý hơn. Chứ còn 12 giờ trễ quá. Các đồng tu Việt Nam tinh tấn nhưng mà thời gian lâu dài họ cũng mệt, tội họ. Nên là tạm thời chúng ta như vậy, xin thông báo với quý vị đồng tu như vậy luôn. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta đứng lên, chúng ta hồi hướng. Rồi, mời quý vị đứng lên.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, phần đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Dạ, A Di Đà Phật, kính chào quý vị đồng tu trên mạng. Dạ, mời quý vị đồng tu chúng ta giả lao 5 phút và chúng ta sẽ vào niệm Phật tiếp.